Chương 125, ta là sư tôn. Đại bà bối. Chương 125, ta là sư tôn. Đại bà bối. Đây chính là ước bên trong không một song thể chất, bồi dưỡng, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Tô Bạch Ca nhìn xem Thủy Y Thiền Vân, là càng xem càng hài lòng, khỏe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Đại bà bối, ta là sư tôn. Đại bà bối, sư tôn sao có thể nói loại lời này? Không thấy được bên cạnh còn có người sao? Thật sự là mắc cỡ chết được. Thủy Y Thiền Vân sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hiệu con xung loạn. Tô Bạch Ca một phen, lập tức để nàng xuân ý nảy mầm. Khi nhìn đến Tô Bạch Ca nhìn chằm chằm nàng bật cười lúc, nàng càng là vội vàng túi thấp đầu, thần sắc bối rối, ánh mắt né tránh, đồng thời hô hấp tăng tốc. Nô, lục sư muội lại bị sư tôn coi trọng như thế, ta thật ghét thị. Sư tôn đều không nói với ta câu nói như thế kia. Một bên, Liễu Ngọc Ú oán không thôi, trong lòng ghen ghét và phẫn. Nàng cảm giác Thủy Y Hải Vân tựa hồ muốn trở thành nàng sư mẫu, trong nội tâm nàng là một cái gấp à? Ta liền biết, gia hỏa này cái nào đều tốt, chính là tiểu tình nhân làm sao nhiều như vậy? Không được, đã như vậy, ta nhất định phải làm lớn. Để cho ta đối một tiểu nha đầu hô tỷ tỷ, tuyệt không có khả năng này. Giao Ngọc Nhi âm thầm nghĩ, trong lòng bắt đầu mưu đồ đã không ngăn cản được Tô Bạch Ca cái kia đáng chết bị lực, kia nàng chỉ có thể lui một bước, trở thành cái thứ nhất bên trên lũy người. Có thể nói, tam nữ là đều mang tâm tư. Ừm. Y Thiền Vân, ngươi thai đỏ cái gì? Tô Bạch Ca nhìn xem đột nhiên túi đầu, hai lỗ thai đỏ bừng Thủy Y Thiền Vân, mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn tự nhiên không có ý thức được, hắn vừa rồi nói những lời kia, bị Thủy Y Thiền Vân cho hiểu lầm. Ngạch, không có. Không có. Ta chỉ là hơi nóng. Thủy Y Thiền Vân mở miệng giải thích, nàng sợ bị Tô Bạch Ca xem thấu mình tiểu tâm tư. Nha. Tốt, không nói cái này. Nói một chút chính sự đi. Ngươi tiên tiên chú ấn, có hay không kích hoạt? Mặc dù cảm giác Thủy Y Thiền Vân trả lời có chút kỳ quái, nhưng Tô Bạch Ca không tiếp tục đi qua nhiều so đo. Cái này giống như không có kích hoạt, nhưng lại giống như kích hoạt lên. Thủy Y Hiển Vân do dự một chút, sau đó mở miệng. Ừm, ý gì? Nửa kích hoạt? Tô Bạch Ca ngẩn người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đệ tử cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác trong thân thể có cố lực lượng đặc biệt đang dần dần thức tỉnh. Vừa nói, Thủy Y Hiển Vân một bên đưa tay gỡ xuống mạng che mặt. Ừm, trên mặt tiên thiên chú ấn tựa hồ giảm bớt. Đây là tình huống gì? Nhìn xem Thủy Y Hiển Vân mặt, Tô Bạch Ca nghi ngờ nói. Ngạc nhiên, theo tiên thiên chú ấn dần dần kích hoạt, trên mặt nàng ấn ký cũng sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại ở giữa kia chín đạo vân đen. Chờ nàng triệt để nắm giữ tiên tiên chú ấn về sau, kia chín đạo vân đen cũng sẽ biến mất. Chỉ có tại nàng sử dụng tiên tiên chú ấn thời điểm, những cái kia vân đen mới có thể mình hiện lộ ra. Hồng Nhân mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Nói như vậy, Y Lệ Vân tiên tiên chú ấn đã kích hoạt lên một bộ phận. Ừm. Xem ra một cái huyền ảnh ma tộc có chút không đủ a. Tô Bạch Ca sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Sư tôn, không có quan hệ. Dù sao ta cũng không nổi, có thể chậm rãi kích hoạt. Thủy Y Lệ Vân mở miệng. Lời tuy như thế, nhưng nói đến một nửa, Tô Bạch Ca đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một phương hướng nhìn lại. Nhìn hồi lâu, nhìn đủ chưa? Tô Bạch Ca nhàn nhạt mở miệng, hướng phía không khí chất vấn. Lời này vừa nói ra, tam nữ sững sờ, sau đó đều là lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về phía Tô Bạch Ca, nhìn về phía phương vị. Ta vậy mà không có cảm ứng được, là ai? Giao Ngọc Nhi lông mày cau lại, nàng cũng không hoài nghi Tô Bạch Ca tại hồ ngôn loạn ngữ, bởi vậy kết quả chỉ có một loại, trốn ở trong tối người, thủ đoạn phi phàm. Hắc hắc, lại bị phát hiện. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta à? Đột nhiên, không gian vặn mèo, ngay sau đó một thân ảnh hiện lộ ra. Có chút ấn tượng. Nói đi, núp trong bóng tối, muốn làm gì? Không phải là muốn phía sau đánh lén a? Nhìn xem một thân thanh sam nam tử, Tô Bạch Ca mặt không đổi sắc nói, là hắn. Trước đó tại Thần Duyên môn đụng phải người kia. Thấy rõ đối phương hình dạng về sau, Giao Ngọc Nhi cùng Liêu U Mộng trong nháy mắt liền nghĩ tới tại Thần Duyên môn lúc ký ức. Lúc trước, rất nhiều có quan hệ Thần Duyên môn sự tình, cũng đều là tên này nam tử áo xanh nói cho các nàng biết. Đạo Hưu nói đùa, phía sau đánh lén loại sự tình này, ta luôn luôn là chẳng thèm ngó tới. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tại Hạ Ly Nguyên, gặp qua Đạo Hưu. Ly Nguyên chắp tay thở dài, mở miệng nói, Ly Nguyên, ta đối với ngươi danh tự không có hứng thú, ta còn là tương đối yêu kỳ, ngươi mục đích là cái gì? Tô Bạch Ca không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, đạo hữu vẫn là thống khoái người, nếu như thế, tại hạ cũng liền không làm phiền. Có người muốn gặp ngươi một mặt, cũng thương lượng một chút sự tình, cũng không biết đạo hữu có nguyện ý hay không. Ly Nguyên mở miệng nói, gặp ta? Ai? Tô Bạch Ca hơi nhíu mày, hỏi, cái này chờ đạo hữu gặp, tự sẽ biết được. Đương nhiên, nếu là đạo hữu không nguyện ý, tại hạ cũng không bắt buộc. Ly Nguyên mở miệng cười, cưỡng cầu. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được? Huống hồ, ta ngay cả ai muốn gặp ta cũng không biết, ta lại vì sao đi gặp? Thời gian của ta rất quý giá. Tô Bạch Ca nhàn nhạt mở miệng. Ngạch, người kia thân phận, tại hạ thật không tốt bẩm báo. Bất quá đạo hữu chỉ cần đi với ta một chuyến, chắc chắn sẽ không để ngươi không công mà lui. Ly Nguyên mở miệng nói. A, thật sao? Thú vị. Vậy liền dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem là ai làm thần bí như vậy. Tô Bạch Ca thản nhiên nói. Nếu như thế, đạo hữu xin mời đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Ly Nguyên đưa tay cầm ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu, cũng hướng bên trong rót vào một cỗ lực lượng. Sau một khắc, bên cạnh không gian vặn mèo, một đạo hư không môn hộ trống rỗng mà hiện. Đạo hữu, mời tới bên này. Muốn gặp ngươi người, ngay tại cánh cửa này về sau. Nói xong, Ly Nguyên dẫn đầu bước vào một bên hư không môn hộ bên trong. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả địa vị khí tức đều biến mất. Có chút ý tứ. Nhìn xem cái kia đạo hư không môn hộ, Tô Bạch Ca khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi thật dự định đi gặp kia cái gì người? Vạn nhất là cạm bẫy đâu? Giao Ngọc Nhi lo lắng nói. Cạm bẫy? Kia liền càng muốn đi. Vốn là rất nhàm chán, nhiều một chút niềm vui thú không tốt sao? Tô Bạch Ca cười nhạt một tiếng, sau đó không tiếp tục do dự, nhấc chân hướng phía cái kia đạo hư không môn hộ đi đến. Ai, ngươi liền không thể cẩn thận một điểm? Được rồi, ta liền không nên lo lắng ngươi cái này thằng nam. Giao Ngọc Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cùng đi lên. Liêu U Ngộng cùng Thủy Y Kỳ Vân thì là theo sát phía sau. Rất nhanh, một đoàn người liền tuần tự bước vào cái kia đạo hư không môn hộ. Tại thân ảnh của bọn hắn toàn bộ biến mất về sau, cái kia đạo hư không môn hộ mới chậm rãi khép kín. Mấy tức về sau, hư không môn hộ tiêu tán không thấy, không trung khôi phục dị vãng bộ dáng. Chương 126. Nguyên lai giải quá tuấn tú, thật sẽ có phiền não. Chương 126. Nguyên lai giải quá tuấn tú, thật sẽ có phiền não, nơi này lại có một tòa cung điện. Cuối cùng là địa phương nào? Xuyên qua hư không môn hộ, mọi người đi tới một nơi xa lạ. Bắt mắt nhất, không ai qua được đứng sừng sững ở cách đó không xa một tòa cung điện sang trọng. Tại Ly Nguyên dẫn đầu dưới, Tô Bạch Ca một đoàn người chính hướng phía tòa cung điện kia đi đến. Hoàng nên lại tới đây, muốn gặp ngươi người, ngay tại tòa kia trong cung điện. Phía trước, Ly Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đoán được. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, muốn gặp ta người là ai a? Tô Bạch Ca mở miệng nói. Ha ha, tự nhiên là có thể. Không biết đạo hữu có nghe nói hay không qua Ma Tâm Điện. Ma Tâm Điện, cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc a. Tô Bạch Ca có chút túi đầu, nói nhỏ trầm tư. Ma Tâm Điện, chẳng lẽ là La Tâm Ma Đế thành lập cái kia Ma Tâm Điện? Một bên, Thủy Y Hải Vân bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói còn kèm theo một tia kinh ngạc. Không sai, chính là cái kia Ma Tâm Điện. Ly Nguyên nhẹ gật đầu. A, nguyên lai là Ma Tâm Điện a, ta nhớ ra rồi. Trước đó, xác thực có người đã nói với ta cái này Ma Tâm Điện. Không phải nói Ma Tâm Điện cũng sớm đã biến mất sao? Chẳng lẽ lại, nơi này chính là Ma Tâm Điện? Ngươi là Ma Tâm Điện người? Trải qua Thủy Y Hải Vân nhắc nhở, Tô Bạch Ca lập tức hồi tưởng lại có quan hệ Ma Tâm Điện ký ức. Không sai, nơi này chính là Ma Tâm Điện. Bất quá, cùng lúc trước La Tâm Ma Đế thành lập Ma Tâm Điện so sánh, bây giờ Ma Tâm Điện cùng biến mất cũng không có gì khác biệt. Hiện tại nơi này, tăng thêm ta, cũng bất quá trăm người mà thôi. Ai, nói không chừng có một ngày, Ma Tâm Điện thật sẽ hoàn toàn biến mất đi. Ly Nguyên khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không có ý tứ, nhất thời có chút nói nhiều rồi. Vẫn là trở lại vừa rồi vấn đề. Muốn gặp ngươi, chính là thế hệ này Ma Tâm Điện điện chủ. Về phần điện chủ vì sao muốn gặp ngươi, tại hạ cũng không rõ ràng. Thực không dám dâu dếm, lúc ấy tại Thần Duyên Môn thời điểm, chính là điện chủ để cho ta đến gần ngươi. Ly Nguyên mở miệng. A, như thế có ý tứ. Ta người này tựa hồ cũng không phải rất chưa dương, làm sao lại bị các ngươi điện chủ theo dõi? Mặc dù ta có như vậy một chút tiểu soái, nhưng không đến mức bị các ngươi điện chủ ghen ghét ghi hận lên đi. Tô Bạch Ca mở miệng nói, giờ phút này, hắn đối cái này Ma Tâm Điện điện chủ, lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Ngậy. Hẳn là không đến mức đi. Ly Nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Tô Bạch Ca lại đột nhiên đến như vậy một câu. Đến chết không đổi. Không hổ là sư tôn, thông thường thao tác. Sư tôn xác thực rất đẹp trai, ân, là ta đã thấy người bên trong đẹp trai nhất. Sau lưng, tam nữ tâm tư dị biệt. Không bao lâu, một đoàn người đi vào cung điện cửa vào chỗ. Đạo hữu, ta liền mang ngươi tới đây. Điện chủ liền tại bên trong, ngươi trực tiếp đi vào liền có thể nhìn thấy. Ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Ly Nguyên chắp tay, sau đó quay người rời đi. Lúc này đi rồi, bọn hắn cũng quá yên tâm chúng ta a. Giao Ngọc Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mặc kệ nó, vẫn là đi trước nhìn một chút cái này Ma Tâm Điện điện chủ đi. Ta còn muốn biết, hắn có phải hay không bởi vì ghen ghét mặt của ta nhan, từ đó để mắt tới ta đâu. Dứt lời, Tô Bạch Ca không tiếp tục giày vò khốn khổ, trực tiếp nhấc chân bước vào trước mặt trong cung điện. Tô Bạch Ca, ngươi đủ. Ai, chúng ta cũng đi vào đi. Giao Ngọc Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đuổi theo Tô Bạch Ca. Trong cung điện, vừa tiến đến, chính là vàng son lộng lẫy đại điện, chung quanh đều là các loại tinh xảo trang trí vật. Liên chúng liền ở giữa con đường, đều là dùng kim sắc hòn đá trải thành. Tại đại điện cuối cùng, có một tôn vương tọa, phía trên, Ma Tâm Điện điện chủ an vị ở phía trên. Cũng không tệ lắm, mặc dù Ma Tâm Điện xuống dốc, nhưng cung điện này ngược lại là rất tốt. Tô Bạch Ca vừa đi, một bên nhìn quanh hai bên. Sau lưng, tam nữ cũng là ngẩng đầu nhìn chung quanh. Cái này, Ma Tâm Điện điện chủ, nữ. Tô Bạch Ca ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lập tức kinh ngạc không thôi. Trước lúc này, hắn vẫn cho là Ma Tâm Điện điện chủ là cái nam nhân. Lại không nghĩ rằng, ngồi tại vương tọa bên trên, lại là một người mặc màu lam nhạt váy áo nữ tử. Song con B, xem ra không phải ghen ghét mặt của ta nhan. Nàng không phải là coi trọng ta đi. Ai, ta cái này đáng chết dung nhan, nguyên lai giải quá tuấn tú, thật sẽ có phiền não. Tô Bạch Ca tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là tự luyến cùng muốn ăn đòn biểu lộ. Sau lưng, tam nữ nhìn về phía Ma Tâm Điện điện chủ, mắt lộ ra hung quang. Nhất là Giao Ngọc Nhi, nàng thậm chí hối hận, ngay từ đầu liền không nên để Tô Bạch Ca tới đây. Mặc dù nàng đã quyết định làm lớn, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi nàng nhìn thấy cái khác nữ tử, liền sinh lòng địch ý, nhất là loại này chủ động tìm tới Tô Bạch Ca nữ tử, hơn nữa còn là tư sắc không thấp nữ tử. Chỉ chốc lát, Tô Bạch Ca mấy người liền tới đến đại điện phía trước nhất. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Dạ Thải Điệp. Vương tọa phía trên, Dạ Thải Điệp nhìn về phía Tô Bạch Ca bọn người, trước tiên mở miệng. Dạ Thải Điệp, tên ta Tô Bạch Ca. Nghe nói, ngươi muốn gặp ta. Hiện tại ta tới, có thể nói cho ta, ngươi vì sao muốn gặp ta đi? Tô Bạch Ca mở miệng hỏi. Không đổi. Các ngươi trước nhập tọa đi. Tại nói cho ngươi nguyên nhân trước đó, ta còn có một ít chuyện cần xác nhận. Dạ Thải Điệp mở miệng. Ngạch, thật phiền phức. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Nói xong, Tô Bạch Ca quay người hướng phía cái ghế một bên đi đến. Tam nữ thấy thế, cũng riêng phần mình hướng phía bên cạnh không cái ghế đi đến. Rất nhanh, bốn người ngồi xuống, cũng quay đầu nhìn về phía Dạ Thải Điệp. Nữ nhân này một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Sẽ không thật bị ta đoán trúng đi. Tô Bạch Ca âm thầm nói thầm, sinh lòng nghi hoặc. Mà liền tại Tô Bạch Ca nghi hoặc ngây người thời khắc, Dạ Thải Điệp đông nhiên hai mắt ngưng tụ, hướng phía Tô Bạch Ca xuất thủ. Bởi vì Dạ Thải Điệp xuất thủ quá mức đột nhiên, đến mức Tô Bạch Ca mấy người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tô Bạch Ca, cẩn thận. Lấy lại tinh thần, Giao Ngọc Nhi vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ừm. Tô Bạch Ca có chút lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống công kích đại, hắn thấy rõ thời điểm, cái kia đạo công kích cách hắn chỉ có không đến nửa mét xa. A, chơi đánh lén. Đáng tiếc, nắm bắt thời cơ không tệ, chính là đối ta không có. Tô Bạch Ca khỏe miệng khẽ nhếch, không có chút nào đem trên mặt cái kia đạo công kích để ở trong mắt. Hắn thậm chí đều không có nửa phần chống cự ý tứ. Bành. Công kích rơi xuống, chính giữa Tô Bạch Ca, bụi mù nổi lên một phía. Vậy mà không có né tránh. Không nên a, không phải là ta xem trọng hắn rồi. Dạ Thải Điệp nhìn xem bị bụi mù phương hướng, nhíu mày, tự lẩm bẩm. Người muốn chết. Đúng lúc này, Giao Ngọc Nhi đột nhiên bạo tẩu, trực tiếp đối Dạ Thải Điệp xuất thủ. Khí tức kinh khủng tại trong đại điện quét sạch ra, sát ý tràn ngập. Chương 127. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Chương 127. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Ừm. Đỉnh Phong Đại Đế, không, so Đỉnh Phong Đại Đế mạnh. Không nghĩ tới lại gặp được một cái bước ra một bước kia người. Có chút ý tứ, bởi vì hắn mà đánh mất lý trí rồi. Cuối cùng vẫn là quá ngây thơ, tu luyện tới cảnh giới này, vậy mà lại bị một cái nam nhân mà chi phối cảm xúc. Xem ra, cảnh giới của ngươi cũng liền dừng bước như thế. Vương tọa bên trên, đối mặt công tới Giao Ngọc Nhi, Dạ Thải Điệp không chỉ có không có bối rối chút nào, thậm chí còn có tâm tư đi trêu chọc. Đi chết. Từng câu từng chữ ở giữa, Giao Ngọc Nhi liền đã đi vào Dạ Thải Điệp trước mặt, tay phải đột nhiên đánh xuống. A, ngươi là người thứ nhất dám cận thân ta người. Thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, chỉ tiếc không có đầu óc. Ngay tại Giao Ngọc Nhi oanh kích sắp rơi xuống thời điểm, Dạ Thải Điệp khẽ miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt một vòng bạch quang hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy nàng làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, một cái đặc biệt lĩnh vực tạo ra. Mà Giao Ngọc Nhi cùng nàng phát ra công kích, giờ phút này vậy mà quỷ dị địa đứng im tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tại lĩnh vực của ta bên trong, thời gian cùng không gian đều từ ta thao khống. Ngươi hết thảy, bao quát tính mạng của ngươi, giờ phút này đều đã tại trong lòng bàn tay của ta. Chính là đáng tiếc chương này hòa nhã ra, lại là cái si tình loại. Người kia ngay cả ta công kích đều tránh không khỏi, không bằng ngươi cùng ta đi. Như thế nào? Ngươi ta cộng đồng truy cầu kia vô thượng đại đạo, dạng này há không đẹp quá thay? Dạ Thải Điệp chậm rãi đứng dậy, đi vào Giao Ngọc Nhi trước mặt. Nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve Giao Ngọc Nhi gương mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đáng chết, hoàn toàn không động được. Có thể điều khiển thời gian cùng không gian, cái này sao có thể? Là ta chủ quan. Giờ phút này, Giao Ngọc Nhi ngoại trừ tư duy, thân thể là một chút cũng không động được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dạ Thải Điệp đối nàng động thủ động cước, lại bất lực. Nàng hiện tại may mắn nhất chính là, Dạ Thải Điệp là nữ nhân đổi lại một người nam như thế đối nàng, nàng tình nguyện chết cũng không cam chịu nhận bực này khuất nhục đương nhiên. Tô Bạch Ca ngoại trừ, ta nói, ngươi không phải là thích nữ à? Cái này không được đâu. Có phải hay không có chút quá lãng phí? Đột nhiên, trong đại điện vang lên trêu tức thanh âm, mở miệng người chính là Tô Bạch Ca. Bùi mù tán đi, Tô Bạch Ca hoàn hảo không chút tổn hại ngồi trên ghế, mảy may thụ thương dấu hiệu đều không có. Ừm. Ngươi không có việc gì. Dạ Thải Điệp sững sờ, nàng buông xuống tay phải, sau đó quay người nhìn về phía Tô Bạch Ca phương hướng. Ngươi xem thường ai đây? Yếu như vậy công kích, có thể thương ta. Có thể điều khiển thời gian cùng không gian, ngươi vẫn rất lợi hại. Còn có thể trước tiên đem ta người thả sao? Dù sao, trước ra tay với ta, hiện tại còn muốn ngoặt tìm ta người. Ngươi làm ta không tồn tại sao? Tô Bạch Ca sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, nhìn về phía Dạ Thải Điệp ánh mắt cũng đầy là đạm mạc. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà cảm thấy một chút sợ hãi. Không có khả năng, phải là của ta ảo giác. Dạ Thải Điệp thần sắc nghiêm trọng, nàng không tin nàng sẽ bị Tô Bạch Ca một ánh mắt hù đến. Vừa rồi chỉ là ta tiện tay một kích, ngươi có thể ngăn cản, cũng không đủ là lạ. Ngươi không phải rất hiếu kỳ ta vì sao muốn gặp ngươi sao? Muốn biết nguyên nhân, đầu tiên liền cần để cho ta tán thành thực lực của ngươi. Ngươi người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, chính ngươi đến mang đi nàng. Dạ Thải Điệp tập trung ý chí, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Ta hiện tại rất tức giận, ngươi nhất định phải ta xuất thủ. Tô Bạch mặt không chút thay đổi nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám? Cũng được, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Nàng, sau này sẽ là người của ta. Dạ Thải Điệp không có chút nào ý thức được, nàng lời nói này sẽ cho nàng mang đến thế nào hậu quả. Cao vị phía trên ngồi lâu, đến mức nàng quên đi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Rất tốt, hy vọng đợi chút nữa ngươi không nên hối hận. Còn có, ngươi phép khích tướng không có đi, diễn kỹ cũng không được. Muốn ta chủ động tiến vào lĩnh vực của ngươi bên trong, đều có thể trực tiếp mở miệng. Ta bình thường là sẽ không cự tuyệt yêu thỉnh của mỹ nữ. Tô Bạch Ca đứng dậy, vừa nói, một bên hướng phía trên Dạ Thải Điệp đi đến. Hắn nếu biết ta đây là cố ý khích hắn lại còn dám tới. Là tự tin, vẫn là tự đại đâu? Dạ Thải Điệp cau mày, nàng nhìn chằm chằm dần dần đến gần Tô Bạch Ca, có chút nhìn không thấu ý đồ của đối phương. Rất nhanh, Tô Bạch Ca liền tới đến Dạ Thải Điệp lĩnh vực biên giới. Ngay tại Dạ Thải Điệp còn tại suy đoán Tô Bạch Ca sẽ như vậy dừng bước lại thời điểm, lại không nghĩ rằng, Tô Bạch Ca vậy mà không mang một chút do dự, trực tiếp bước vào lĩnh vực bên trong. Cái gì? Hắn vậy mà thật dám? Không đúng. Hắn vì sao còn có thể động? Tại lĩnh vực của ta bên trong, thời gian cùng không gian đều vì ta khống chế, hắn hẳn là không cách nào lại động một bước mới đúng. Nhìn xem từng bước một hướng phía nàng bên này đi tới Tô Bạch Ca, Dạ Thải Điệp người choáng váng, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng chấn kinh, nàng không rõ, vì sao tại lĩnh vực của nàng bên trong, Tô Bạch Ca tựa như không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể tự do hành động. Ngươi, đây không có khả năng. Ngươi là thế nào làm được? Chưa hề liền không ai có thể tại lĩnh vực của ta bên trong không bị ảnh hưởng, ngươi vì sao còn có thể động? Dạ Thải Điệp nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, nàng muốn biết nguyên nhân. Ha ha, thủ đoạn của ngươi, đối phó người khác vẫn được, nhưng nghĩ không ở ta, còn non vô cùng. Còn nhớ rõ ta trước đó nói lời a? Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Xem ở ngươi không có địch ý phân thượng, ta liền hơi trừng phạt một chút ngươi, coi như có qua có lại. Tô Bạch Ca khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tà mị chi sắc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng lĩnh vực đối ngươi vô dụng, ta liền không có thủ đoạn khác cầm xuống ngươi. Dạ Thải Điệp bản năng lui về sau một bước, sau đó mở miệng cảnh cáo nói. A, thật sao? Kia, hiện tại thế nào? Ba. Tô Bạch Ca đưa tay búng tay một cái, một giây sau, Dạ Thải Điệp lĩnh vực trưởng không quyền liền bị hắn giành lấy. Ta không động được. Cái này sao có thể? Lĩnh vực của ta, làm sao lại trái lại đối phó chính ta? Lần này, Dạ Thải Điệp là triệt để trợn tròn mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng sở trường nhất thủ đoạn, giờ phút này vậy mà trái lại ngăn được ở chính nàng. Càng làm cho nàng không nghĩ ra là, Tô Bạch Ca đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Vẹn vẹn một cái mắt, liền cướp đi nàng lĩnh vực quyền khống chế, loại này không hợp thói thường sự tình, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Người không sao chứ? Tô Bạch Ca đi vào Giao Ngọc Nhi bên người, đưa tay liền giúp nàng khôi phục hành động tự do. Không có việc gì. Lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới nàng sẽ có cổ quái như vậy lĩnh vực thủ đoạn. Giao Ngọc Nhi mở miệng. Chương 128. Chẳng lẽ lại đây là sư tôn đặc thù đam mê? Chương 128. Chẳng lẽ lại đây là sư tôn đặc thù đam mê? Lần sau cũng đừng xúc động như vậy. Hôm nay nếu là ta không tại, ngươi cần phải bị lao tội. Tô Bạch Ca trêu ghẹo nói. Ngậm miệng, còn không đều là trách ngươi. Ngươi cái không có lương tâm, nam nhân không có một cái tốt. Nữ nhân cũng là. Lúc nói lời này, Giao Ngọc Nhi còn hung hăng trừng mắt liếc cách đó không xa Dạ Thải Điệp. Ngậy. Lợi hại, hung hăng lên, ngay cả mình đều mắng. Khu khu, cái kia, ngươi bây giờ có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không muốn phát tiết một chút? Tô Bạch Ca khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Ừm. Ngươi muốn làm gì? Có lời cứ nói. Giao Ngọc Nhi lông mày cau lại, nhàn nhạt mở miệng. Hắc hắc. Không phải ta muốn làm gì, là ngươi muốn. Hiện tại, nàng đã không cách nào động đậy mảy may. Hiện tại thế nhưng là ngươi báo thủ tốt đẹp thời cơ. Thế nào? Có hứng thú hay không? Tô Bạch Ca mở miệng nói, khóe môi nhếch lên một tia khác thiếu dung. Báo thủ? Ngươi để cho ta giết nàng? Giao Ngọc Nhi nghi hoặc đặt câu hỏi. Thế thì không đến mức. Ngươi có thể dạng này. Sau đó dạng này. Tô Bạch Ca xích lại gần Giao Ngọc Nhi bên hai, thấp giọng thì thầm. Cái này không được đâu. Ta không phải loại người như vậy. Giao Ngọc Nhi do dự mở miệng, hiển nhiên có chút dãy rủa. Ai, thật sự là cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Vậy được rồi, đã ngươi không muốn báo thủ, vậy ta tự mình đến đi. Tô Bạch Ca lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Thải Điệp, khóe miệng khẽ nhếch. Chờ một chút. Ta đến liền ta đến. Ta nhẫn nàng rất lâu. Ngay tại Tô Bạch Ca muốn tiến lên thời điểm, Giao Ngọc Nhi bỗng nhiên vượt lên trước một bước, hướng phía Dạ Thải Điệp đi đến. Ngạch, không phải, nữ nhân trở mặt đều nhanh như vậy sao? Được rồi, đã không cần ta đậu thủ, kia không thể tốt hơn. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Tô Bạch Ca cười cười, trên mặt lộ ra một bộ vẻ chờ mong. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Nhìn xem mắt lộ ra hung quang Giao Ngọc Nhi, Dạ Thải Điệp bỗng nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, trong lòng có loại không hiểu bối rối. A, ngươi làm rõ ràng tình trạng, hiện tại là ngươi không thể động. Vừa rồi, sờ ta sờ rất dễ chịu, đúng không? Thật coi cô nãi nãi mặt, là muốn sờ liền có thể sờ. Giao Ngọc Nhi nhàn nhạt mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một sợi dây thừng. Ngươi, sự tình vừa rồi, ta có thể xin lỗi. Cùng lắm thì, mặt của ta cũng cho ngươi sờ mấy lần. Đối mặt từng bước ép sát Giao Ngọc Nhi, Dạ Thải Điệp cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Nhưng mà, Giao Ngọc Nhi hiển nhiên không ăn nàng một bộ này. Hiện tại biết nói xin lỗi. Chậm. Mà lại, không thể tiện nghi Tô Bạch Ca tên kia, cho nên, chỉ có thể ta tự mình tới. Yên tâm, ta ra tay, rất nhẹ, không thương. Giao Ngọc Nhi lộ ra một vòng tà mị tiêu dung, nhìn về phía Dạ Thải Điệp, giống như đối đãi con mồi. Không. Không muốn. Đều là nữ nhân tội gì khó xử. A. A. Sau đó hình tượng có chút kích thích con mắt, cho nên mẹ quà, a. Không nghĩ tới Giao trưởng lão lại là loại người này. Ừm ân, hoàn toàn không nhìn ra. Còn có, sư tôn cười thật là bị uội. Chẳng lẽ lại đây là sư tôn đặc thù đam mê? Phía dưới, Liêu U Mộng cùng Thủy Y Liễu Vân nhìn xem phía trên chuyện xảy ra, các nàng cả người đều cảm giác không xong. Vô luận là Giao Ngọc Nhi, hoặc là Tô Bạch Ca, hai người tại hình tượng trong lòng các nàng xuất hiện to lớn cắt đứt cảm giác. Giờ phút này, các nàng thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. May mắn không có Dạ Thải Điệp mệnh lệnh, những người khác không được đi vào đại điện. Nếu không, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy trong đại điện ngay tại trình diễn một màn kia, khẳng định sẽ chết người đấy, về phần chết là ai, không thể nghi ngờ. Một nén nhang sau, nói đi, tới tìm ta mục đích là cái gì? Ta đã cho ngươi cơ hội, lời giống vậy, ta không hy vọng hỏi lại lần thứ hai. Tô Bạch Ca nằm nghiêng tại vương tọa phía trên, hắn cúi đầu nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt từng hồng, đổ mồ hôi rơi Dạ Thải Điệp, mặt không chút thay đổi nói. Một bên, Giao Ngọc Nhi miệng lớn hít thở, nhìn qua tựa hồ có chút nóng, còn có chút mệt mỏi. Là bởi vì ta muốn theo ngươi hợp tác. Không để ý tới trên người cảm giác khác thường, Dạ Thải Điệp thở dốc trả lời. A, hợp tác. Nói cụ thể một chút. Tô Bạch Ca tiếp tục mở miệng. Ta muốn cho ngươi giúp ta diệt đi Bát Đại Ma tộc.
Diệt đi Bát Đại Ma tộc.
Chỉ những thứ này.
Ừm, chỉ những thứ này.
Dạ Thải Điệp nhẹ gật đầu. Con tưởng rằng là đại sự gì, kết quả chỉ là để cho ta giúp ngươi diệt đi Bát Đại Ma tộc. Vậy ta liền rất hiếu kỳ, ngươi vì sao cảm thấy ta có thực lực kia giúp ngươi diệt đi Bát Đại Ma tộc?
Theo ta được biết, Bát Đại Ma tộc tại ma giới thực lực cơ hồ là mạnh nhất.
Người ta hôm nay cũng mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi ngược lại là đối ta rất có lòng tin à?
Tô Bạch Ca hiếu kỳ mở miệng.
Ma Vũ huyết tộc.
Ta đi qua Ma Vũ huyết tộc lãnh địa,
làm ta đến nơi đó lúc cũng đã là một vùng phế tích. Ta vận dụng một chút thủ đoạn, thấy được Ma Vũ huyết tộc bị diệt trước đó hình tượng.
Lúc ấy, người xuất thủ chính là ngươi.
Về sau, ta phái người điều tra tung tích của ngươi, cuối cùng thuận lợi tại Thần Duyên môn phụ cận phát hiện ngươi.
Bất quá vì an toàn cân nhắc, ta cũng không có trực tiếp đi gặp ngươi.
Ta phái Ly Nguyên đến gần ngươi, thuận tiện thăm dò một chút lai lịch của ngươi.
Chuyện phát sinh phía sau, ngươi hẳn là đều biết.
Dạ Thải Điệp mở miệng trả lời.
Có chút ý tứ.
Ta nhìn ngươi có thể sử dụng thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh, ngươi có thể phát hiện ta, hẳn là một loại nào đó thời gian quay lại thủ đoạn a.
Tô Bạch Ca có chút hăng hái mà hỏi thăm.
Vâng, ta người mang thời không thần thể, bởi vậy có thể nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh.
Dạ Thải Điệp nhẹ gật đầu, chi tiết cáo chi.
Khá lắm,
lại là thời không thần thể.
Chủ nhân, cầm xuống.
Nhanh lên đem nàng cầm xuống.
Phát phát.
Nam tại Tô Bạch Ca trong ngực Hồng Nhân nghe được Dạ Thải Điệp, trong nháy mắt liền kích động lên. Nó nhìn về phía Dạ Thải Điệp ánh mắt giống như đang nhìn cá con làm, mắt bốc kim quang.
A, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ cái này thời không thần thể rất lợi hại?
Tô Bạch Ca tiếp tục hai tay lột lấy Hồng Nhân, đồng thời lộ ra một vòng vẻ tò mò.
Lợi hại?
Nào chỉ là lợi hại a,
đây quả thực là lợi hại không thể lợi hại hơn nữa.
Thời không thần thể, thế nhưng là chư thiên thập đại thần thể một trong.
Loại này trí cao thể chất, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại.
Lịch đại xuất hiện thời không thần thể người sở hữu, không có chỗ nào mà không phải là chư thiên bên trong đỉnh cấp cường giả.
Nếu là thời không thần thể lại thành, chính là chư thiên vạn vực vị trí thứ nhất, cũng không phải là không thể được.
Hồng Nhân mở miệng giải thích.
A, lợi hại như vậy,
kia cùng Y Diệp Vân Tiên Thiên chú ấn so sánh, cái nào lợi hại hơn một điểm?
Tô Bạch Ca mở miệng hỏi.
Chương 129.
Không quan hệ, ta có thể làm tiểu.
Chương 129, không quan hệ, ta có thể làm tiểu.
Cái này sao? Khó mà nói.
Muốn là bình thường Tiên Thiên chú ấn, khẳng định là không bằng thời không thần thể.
Nhưng là nhỏ Y Diệp Vân là cựu văn chú ấn, kết quả là rất khó nói.
Đại thành thời không thần thể, cùng hoàn toàn mở ra cựu văn chú ấn, trong thời gian ngắn, hẳn là chia 5 năm đi.
Nếu là thời gian kéo dài, liền không nhất định.
Dù sao, Tiên Thiên chú ấn tiêu hao so thần thể phải lớn, rất khó một mực mở ra.
Mà thời không thần thể, ngoại trừ cường đại năng lực công kích bên ngoài, còn có rất mạnh bảo mệnh năng lực.
Cho dù thời không thần thể là bại, muốn giết hắn cũng là gần như không có khả năng.
Bất quá, nghe nói, Cửu Văn chú ấn còn có một cái ẩn tàng năng lực.
Nếu là có thể kích hoạt, có lẽ kết quả lại sẽ khác nhau.
Nhưng cái này ẩn tàng năng lực, chưa hề liền không có người kích hoạt qua, cho nên có thể xem nhẹ.
Hồng Nhân mở miệng nói,
ẩn tàng năng lực.
Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ.
Tô Bạch Ca mắt lộ ra trầm tư, khoe miệng lộ ra một tia khác tiêu dung.
Tốt, ngươi muốn ta giúp ngươi diệt Bát Đại Ma tộc?
Có thể, Bát Đại Ma tộc mà thôi, tiện tay liền có thể giải quyết sự tình.
Bất quá, ta người này nhưng từ không làm lỗ vốn giao dịch.
Ta giúp ngươi diệt đi Bát Đại Ma tộc, ngươi có thể cho ta cái gì?
Một lát sau, Tô Bạch Ca thu hồi tâm thần, cũng đối Dạ Thải Điệp mở miệng nói.
Ngươi muốn cái gì?
Công pháp võ kỹ, tài nguyên tu luyện, chỉ cần ta ma tâm địa có, đều có thể cho ngươi.
Dạ Thải Điệp trả lời.
Những vật này, ngươi cảm thấy ta cần sao?
Coi như ngươi đem toàn bộ ma tâm điện đưa cho ta đều chẳng muốn nhìn một chút.
Ta liền trực tiếp nói, ma tâm điện bên trong, ngoại trừ có được thời không thần thể ngươi, ta đều chứng mắt.
Cho nên, ngươi hẳn là minh bạch ta nói ý tứ.
Tô Bạch Ca không tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Không hổ là chủ nhân, bây giờ thời không thần thể người sở hữu còn rất yếu,
chỉ cần sớm thu phục, về sau liền có thêm một cái siêu cấp tay chân.
Hồng Nhân một mặt hưởng thụ gật gật đầu, phi thường tán thưởng Tô Bạch Ca ánh mắt.
Ta.
Dạ Thải Điệp mặt lộ vẻ do dự, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính nàng vậy mà cũng sẽ có trở thành thẻ đánh bạc một ngày.
Nhưng mở miệng người hết lần này tới lần khác là Tô Bạch Ca, cái kia có thể không nhìn lĩnh vực của nàng, thậm chí đào khách thành chủ người ở trước mặt của hắn, Dạ Thải Điệp thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều sinh không nổi.
Có phải hay không chỉ cần ta đáp ứng, ngươi liền giúp ta diệt tất cả Bát Đại Ma tộc?
Dãy rủa một lát sau, Dạ Thải Điệp ngẩng đầu nhìn Tô Bạch Ca, vẻ mặt thành thật hỏi.
Không tệ, mà lại, không chỉ có là Bát Đại Ma tộc.
Ngươi nếu là còn có cái khác muốn giết cửu nhân, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau giải quyết.
Tô Bạch Ca cười nhạt một tiếng, trả lời.
Thế thì không có.
Ma tâm điện địch nhân chỉ có Bát Đại Ma tộc.
Đã ngươi đều nói như vậy, ta đáp ứng ngươi yêu cầu.
Về sau, ta chính là nữ nhân của ngươi.
Dạ Thải Điệp mở miệng nói.
Phúc.
Tô Bạch Ca đột nhiên sặc một cái, một hơi kém chút không có đi lên.
Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Ngươi ngược lại là nghĩ hay thật, nghĩ một bước lên trời a.
Mà lại, coi như ngươi nghĩ, cũng ngoan ngoãn ở phía sau xếp hàng.
Hắn còn có một cặp tiểu tình nhân đâu, chỗ nào vòng đến ngươi?
Một bên, Giao Ngọc Nhi mặt đen lên, nhìn về phía Dạ Thải Điệp ánh mắt cũng biến thành không tốt.
Tiểu tình nhân?
Không sao, ta có thể làm tiểu.
Dạ Thải Điệp nghiêm túc nói.
Phúc.
Ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không ta?
Ta thật phục.
Dạ Thải Điệp một câu, trong nháy mắt liền đem Giao Ngọc Nhi cho cả sẽ không.
Nàng còn là lần đầu tiên gặp có người cam nguyện làm tiểu, khụ khụ.
Ta nói, hai người các ngươi đủ rồi, đặt cái này hát hí khúc đâu?
Có suy nghĩ hay không qua ý kiến của ta?
Còn có ngươi, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta ý tứ rồi? Ta nói coi trọng ngươi, là muốn ngươi gia nhập Tiêu Giao Tông, không phải ngươi lý giải cái chủng loại kia coi trọng. Đương nhiên, ngươi nếu là tặng không, ta cũng không có ý kiến. Tô Bạch Ca mở miệng nói. Tiêu Giao Tông, ngươi tông môn? Dạ Thải được hỏi. Đúng vậy a, ta là tông chủ. Nàng là thái thượng trưởng lão. Ngươi nếu là gia nhập, cũng có thể làm thái thượng trưởng lão. Thế nào? Tô Bạch Ca mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng nói. Tốt, ta gia nhập Tiêu Giao Tông. Ngươi chừng nào thì đi diệt Bát Đại Ma Tộc? Dạ Thải Điệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Cái này không nổi. Ngươi trước đem Ma Tâm Điện sự tình xử lý một chút đi. Chờ diệt đi Bát Đại Ma Tộc, chúng ta liền muốn rời khỏi ma giới. Tô Bạch Ca nói. Rời đi ma giới? Được. Vậy ngươi cho ta nửa canh giờ, ta cái này đi an bài Ma Tâm Điện hậu sự. Dạ Thải Điệp đứng dậy, nàng không có đi hỏi nhiều. Được, ngươi đi đi. A, nhớ kỹ thu thập một chút. Ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi bị khụ khụ. Tô Bạch Ca hảo tâm nhắc nhở. Ta biết. Dạ Thải Điệp sắc mặt đỏ bừng, nỉ non mở miệng. Sau đó, nàng lập tức bắt đầu chỉnh lý mình kia một chút xốc xếch váy áo, cũng khôi phục dị vãng sắc mặt. Ta đi. Lại xác nhận không có chút nào dị dạng về sau, Dạ Thải Điệp quay người rời đi. Nàng là ma tộc, ngươi nhất định phải đưa nàng mang về Tiêu Giao Tông. Nhân ma hai tộc hiện tại quan hệ cũng không tốt, có thể sẽ cho Tiêu Giao Tông mang đến phiền phức. Tại Dạ Thải Điệp sau khi đi, Giao Ngọc Nhi lo lắng nói. Phiền phức? Ta không tìm phiền phức của bọn hắn, liền đã không tệ. Ai dám tới tìm ta phiền phức? Cái gì ma tộc nhân tộc, hoặc là yêu tộc, trong mắt ta đều như thế. Vào ta Tiêu Giao Tông, vậy cũng là ta người. Về phần phiền phức, ta không sợ nhất chính là phiền phức. Thiên ngoại dạ ma sở dĩ dám vào xâm Cửu Tiêu Đại Lục, nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là Cửu Tiêu Đại Lục người không đoàn kết? Nếu là nhân ma yêu tam tộc hợp lực, chỉ là thiên ngoại dạ ma, nơi nào còn dám như vậy cản rỡ? Lúc trước nhân tộc đại đế lựa chọn buông xuống tranh đấu, không phải liền là bởi vì bọn hắn minh bạch đạo lý này? Chỉ tiếc, bọn hắn minh bạch, có người lại không rõ. Bây giờ ma giới lớn nhất ưu ác tính, chính là Bát Đại Ma tộc. Chờ bọn hắn biến mất, nhân ma hai tộc ở giữa hòa bình cũng sẽ dần dần đến. Tô Bạch Ca mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái lòng mang thiên hạ, yêu thích hòa bình người. Không, ngươi sai. Ngươi nói, kia là thánh nhân. Ta bất quá là không muốn mình an nhàn sinh hoạt, bị cái gọi là chủng tộc tranh đấu làm hỏng mà thôi. Nếu là Cửu Tiêu Đại Lục khắp nơi đều là chiến hỏa cùng huyết tinh, này lại quấy rầy ta ngắm phong cảnh. Tô Bạch Ca nằm nghiêng, bình tĩnh nói, ngạch, ngươi người này vẫn là trước sau như một, để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá, cũng không tệ lắm. Giao Ngọc Nhi có chút mở miệng, nàng nhìn xem Tô Bạch Ca, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Chương 130. Tiếp số sắp tới, người kia sẽ là biến số sao? Chương 130. Tiếp số sắp tới, người kia sẽ là biến số sao? Sau nửa canh giờ, Ma Tâm Điện sự tình, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta có thể tùy thời đi theo ngươi. Trong đại điện, Dạ Thải Điệp mở miệng nói ra. Nếu như thế, vậy liền lên đường đi. Ta đối Bát Đại Ma tộc không quen, ngươi dẫn đường đi. Tô Bạch Ca đứng dậy, thản nhiên nói. Được. Dạ Thải Điệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người rời đi đại điện. Một lát sau, bọn hắn rời đi Ma Tâm Điện, cũng tại Dạ Thải Điệp dẫn đầu dưới, hướng phía kế tiếp Bát Đại Ma tộc lãnh địa mà đi. Bây giờ Bát Đại Ma tộc đã đi thứ hai, còn lại 6 cái, cũng đem tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta đến. Nơi này là Bát Đại Ma tộc một trong, cự lực ma tộc lãnh địa. Không bao lâu, Dạ Thải Điệp liền dẫn Tô Bạch Ca đi vào cái mục đích thứ nhất địa. Đi. Như cũ, ta áp chế bọn hắn tu vi, Ý Liễu Vân, ngươi đi giải quyết bọn hắn. Lần này, không cần lưu thủ, sớm một chút giải quyết, cũng tốt sớm một chút đi tới một chỗ. Tô Bạch Ca quay đầu nhìn về phía Thủy Ý Liễu Vân, mở miệng nói. Vâng, sư tôn. Thủy Ý Liễu Vân nhẹ gật đầu. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Bạch Ca lập lại chiêu cũ, lần nữa đem cự lực ma tộc tất cả mọi người, tu vi toàn bộ áp chế đến nguyên anh cảnh. Vì giúp Thủy Ý Liễu Vân nhanh chóng kích hoạt tiên thiên chú ấn, cũng chỉ có thể ủy khuất bát đại người của ma tộc. Sư tôn, ta đi. Thủy Ý Liễu Vân không do dự, trực tiếp quay người hướng phía dưới rơi đi. Bây giờ có thể dựa vào Tô Bạch Ca nhân duyên chi lực tới tu luyện, bởi vậy nàng cũng sẽ không cần tại lưu thủ. Theo thực lực toàn bộ triển khai, thủ đoạn ra hết, lần này, cự lực ma tộc tàn tác muốn so huyễn ảnh ma tộc nhanh hơn. Cuối cùng, cự lực ma tộc bị bức phải tế ra cực đạo đế binh, nhưng kết quả rõ ràng, vẫn như cũ không cách nào cải biến diệt tộc kết cục. Về phần món kia cực đạo đế binh, tất cả đều bị Thủy Y Liễu Vân thu vào trong kinh thế giới. Bây giờ, tính cả Tô Bạch Ca cho nàng kia một kiện, giờ phút này trên người nàng đã có 3 kiện cực đạo đế binh. Cái này nếu như bị những người khác biết, sợ là lại muốn nhấc lên một phen kinh đảo hải lãng, gió tanh mưa máu. Sư tôn đã toàn bộ giải quyết. Ta cảm giác tiên thiên chú ấn lại kích hoạt lên một chút. Trở lại Tô Bạch Ca bên người, Thủy Y Liễu Vân mặt lộ vẻ vui mừng, hân hoan mẹ cứng. Ừm. Nếu như thế, vậy liền nhất cổ tác khí, tranh thủ triệt để kích hoạt tiên thiên chú ấn. Dẫn đường, kế tiếp. Tô Bạch Ca thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Dạ Thải Điệp hạ lệnh. Nhanh như vậy? Được. Dạ Thải Điệp biết Tô Bạch Ca rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Bạch Ca không có động thủ, Thủy Y Liễu Vân vậy mà cũng có thể nhanh như vậy giải quyết hết toàn bộ cự lực ma tộc. Chí ít đổi lại là nàng cảm thấy cùng là nguyên anh cảnh. Nàng là không cách nào nhanh như vậy giải quyết hết hơn vạn nguyên anh cảnh địch nhân. Sau khi kinh ngạc, Dạ Thải Điệp không tiếp tục do dự, hướng thẳng đến kế tiếp Bát Đại Ma tộc lãnh địa mà đi. Tam Nhãn Ma tộc, diệt. Viêm Ngục Ma tộc, diệt. Phệ Linh Ma tộc, diệt. Một ngày này, là Bát Đại Ma tộc diệt vong tận thế đồng dạng, một ngày này, là ma tộc tân sinh ngày. Không có Bát Đại ma tộc sẽ đi hướng một cái hoàn toàn khác biệt phồn vinh con đường. Nhưng mà, theo Bát Đại Ma tộc từng cái bị tiêu diệt, cuối cùng vẫn là có người đã nhận ra. Một chỗ không biết ngọn núi bên trên, nơi này tọa lạc lấy một gian giản dị tự nhiên phòng trúc. Trong sân, hai tên nữ tử ngồi đối diện nhau, ở trong đó ở giữa có một bộ bàn cờ. Có người đối bắt đại ma tộc hạ thủ. Ma chủ Mặc Lưu Ly mở miệng, con cờ trong tay rơi xuống. Cần ta đi ngăn cản sao? Đối diện, Tịch Hồng Hà lên tiếng hỏi thăm. Không, đã chậm. Nhanh như vậy, chẳng lẽ là thiên đạo? Không, thiên đạo mới không tâm tư quản những người kia. Xuất thủ, có khác người khác. Mặc Lưu Ly mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Ngạch, làm sao có thể? Cho dù hai ta hợp lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy diệt đi bát đại ma tộc a. Đối phương là ai? Tịch Hồng Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. Ừm. Nhìn không đấu, hoàn toàn mơ hồ. Mặc Lưu Ly bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nàng ái trong mắt hình như có bạch mang hiện lên. Ừm. Người chăm chú. Thế gian này còn có người nhìn không thấu người. Hiển nhiên, Mặc Lưu Ly trả lời, để Tịch Hồng Hà khó mà tin được. Cái này rất bình thường. Ta đã nói với ngươi rồi, Cửu Tiêu Đại Lục bất quá là trong chư thiên một cái địa phương nhỏ mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta nhìn không thấu, còn có rất nhiều. Mặc Lưu Ly thu hồi ánh mắt, hai mắt cũng khôi phục bình thường. Nàng vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh như nước bộ dáng, tựa hồ ngoại giới mọi chuyện đều không thể để tâm tình của nàng phát sinh mảy may ba động. Tốt a tốt a. Những đạo lý lớn này, ta nói là bất quá ngươi. Ta còn là tương đối yêu kỳ, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu người, hắn đến tột cùng như thế nào? Tốt nhất là cái xoái ca, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha. Tịch Hồng Hà đứng dậy, khoe miệng bật cười, môi đỏ khẽ nhếch, một đôi chân dài cứ như vậy hiện lộ ra. Tại một thân váy đỏ phụ trợ phía dưới, dù hoặc cảm giác trực tiếp kéo căng. Xấu cũng tốt, đẹp trai cũng được, bất quá là một bộ dung mạo thôi. Mặc Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng. Ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Muốn ta nói, ngươi nên đi tìm nam nhân. Đều nói thế gian tốt đẹp nhất, không ai qua được tình yêu. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn thể nghiệm một chút tình yêu tư vị? Tịch Hồng Hà hiếu kỳ hỏi. Mỹ hảo tình yêu cố nhiên để cho người ta lưu luyến quên về, nhưng tình yêu vực sâu, thường thường là xương trắng chất đống. Thất tình lục dục, chính là nhân chi bản tính. Truy cầu đại đạo, đương khắc chế những này không có chút ý nghĩa nào bản tính. Mặc Lưu Ly mở miệng, nói một bộ lại một bộ, làm ngươi rất hiểu tình yêu đồng dạng. Ngươi cũng chưa từng có tình yêu, tại sao lại cảm thấy tình yêu liền đều là mỹ hảo? Đối mặt Tịch Hồng Hà, Mặc Lưu Ly hỏi ngược lại. Chính là bởi vì không có, cho nên ta mới tin tưởng vững chắc tình yêu là mỹ hảo. Nếu là kinh lịch, ta còn thế nào mình lừa gạt mình? Ngươi nói ta nói đúng không? Lưu Ly. Tịch Hồng Hà khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Mặc Lưu Ly yên lặng nghẹn ngào, nàng không tiếp tục trả lời Tịch Hồng Hà. Nàng cảm giác mình tựa hồ bị Tịch Hồng Hà đùa bỡn, kiếp số sắp tới, người kia sẽ là biến số sao? Mặc Lưu Ly đứng dậy, chậm rãi đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bình tĩnh như nước nàng, giờ phút này hiếm thấy nhiều một tia vẻ u sầu. Biến số? Ý gì? Tịch Hồng Hà đi vào bên người nàng, hiếu kỳ hỏi. Định số bên ngoài, tức là biến số. Nói tiếng người, hắn có thể sẽ cải biến kiếp số kia, nhưng kết quả là tốt, vẫn là, ta không biết. Mặc Lưu Ly trả lời. Có thể thay đổi kiếp số? Thật hay giả? Thật sự có người có thể nghịch thiên mà đi, không sợ nhân quả, cải biến kết cục đã định. Tịch Hồng Hà mắt lộ ra kinh ngạc, nàng không tin thế gian sẽ cất ở đây chờ nghịch thiên người. Chương 131. Cảm giác đợi các nàng nhau nhau xong, trời tối rồi. Chương 131. Cảm giác đợi các nàng nhau nhau xong, trời tối rồi, đều nói là biến số, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Cùng nghĩ nhiều như vậy, không bằng mau chóng tăng cao tu vi. Chỉ khi tiếp số đến ngày, còn có thể làm chút gì? Mặc Lưu Ly mở miệng nói. Ai, coi như dựa vào chúng ta hai người, lại có thể làm gì chứ? Cửu Tiêu Đại Lục, cuối cùng vẫn là trốn không thoát cuối cùng vận mệnh. Nếu không, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Tối thiểu, không cần chết. Tịch Hồng Hà quay đầu nhìn về phía Mặc Lưu Ly, ngữ khí phức tạp. Không, ta là Cửu Tiêu Đại Lục người, trên thân gánh chịu lấy Cửu Tiêu Đại Lục khí vận. Ta nếu là đi, Cửu Tiêu Đại Lục ngay cả kiếp số ngày đều chống đỡ không đến. Không chỉ có là ta, nhân giới, yêu giới, cũng có giống như ta người. Bọn hắn cũng không từng lùi bước, ta cũng là như thế. Mặc Lưu Ly thần sắc bình tĩnh, Tịch Hồng Hà đề nghị, cũng không dao động nội tâm của nàng mảy may. Ai, ngươi làm sao chết như vậy đầu óc? Được rồi, ta sớm đã thành thói quen. Đã ngươi không nguyện ý đi, vậy ta liền bồi ngươi đi. Ai bảo ta là người tốt đâu, người tốt không có hảo báo a. Tịch Hồng Hà quay người rời đi, vừa đi, một bên phàn nàn nói. Tạ ơn. Kỳ thật ngươi có thể rời đi. Đừng ngốc, lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, ta là loại kia vong ân phụ nghĩa người sao? Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Cùng lắm thì vừa chết, dù sao sống lâu nhiều năm như vậy, ta cũng đủ vốn. Tịch Hồng Hà thản nhiên nói. Theo thanh âm rơi xuống, thân ảnh của nàng cũng biến mất trong sân, trở lại gian phòng của mình. Gió nhẹ thổi qua, mang theo Mặc Lưu Ly váy cùng tóc xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười. Tiếu dung không như trong tưởng tượng kinh diễm, lại cho người ta một loại phản phát quy chân, tự nhiên mà vậy không hiểu cảm giác. Một lát sau, trong sân không có bóng người, hết thảy khôi phục lại yên tĩnh im mắng, bây giờ bắt đại ma tộc đều diệt, ma giới chuyến đi đã chuẩn bị kết thúc. Rời đi lâu như vậy, là nên trở về nhìn một chút. Nhìn xem phía dưới cái cuối cùng bị diệt mất bát đại ma tộc, Tô Bạch Ca bắt đầu tưởng niệm Tiêu Giao Tông, cùng Tiêu Giao trên đỉnh, dành riêng cho hắn ghế nằm. Lần này trở về, hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Sư tôn, ta tiên tiên chú ấn đã kích hoạt lên gần chín thành, trên mặt ngoại trừ kia chín đạo văn đen, còn lại ấn ký đều không khác mấy biến mất. Một bên, Thủy Y Liễu Vân mặt lộ vẻ mừng rỡ, từ nay về sau, nàng rốt cuộc không cần lại đeo khăn che mặt gặp người. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ còn có chín đạo văn đen, nhưng văn đen cũng không lớn, lại ở vào con mắt của nàng bên cạnh. Chỉ cần gật đầu một cái phát, liền hoàn toàn có thể che lấp đợi nàng triệt để nắm giữ tiên tiên chú ấn, thậm chí đều không cần dùng tóc đi che lấp.
Ừm,
chính là đáng tiếc, còn thiếu một chút. Bất quá không quan hệ, có lẽ ta vừa trở về, nhân giới liền có cái nào không có mắt thế lực tới tội ta. Đến lúc đó, liền dùng bọn hắn tới giúp ngươi triệt để kích hoạt tiên tiên chú ấn. Tô Bạch Ca mở miệng nói, đa tạ sư tôn. Thủy Y Y Vân mắt lộ ra cảm kích, Tô Bạch Ca là cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người, nàng phát hiện nàng đã hoàn toàn không thể rời đi Tô Bạch Ca.
Ừm,
tốt, nếu như thế, chúng ta lên đường trở về địa điểm xuất phát đi. Mặc dù ma giới còn có rất nhiều nơi không có đi qua, không đến ngày còn dài, có cơ hội lại đến du ngoạn đi. Cũng không biết Diệp Khuyết tiểu tử kia tỉnh chưa. Nếu là tỉnh, thực lực bây giờ đoán chừng lại lên một bậc thang đi. Ta không tại, Tích Nguyệt khẳng định không hảo hảo tu luyện, nói không chừng còn rất dài mập. Nghĩ tới Minh Tích Nguyệt bọn hắn, Tô Bạch Ca trong lòng liền nhiều một tia quan niệm. Dù sao cũng là hắn tân tân khổ khổ lắc lư tới đồ đệ, vạn nhất thừa dịp hắn không tại, cho hắn chọc một đống sự tình, Tô Bạch Ca liền triệt để nổ, rốt cục muốn đi sư tôn tông môn sao? Cũng không biết những sư huynh sư tỷ khác có được hay không ở chung. Đợi chút nữa, ta phải cùng Tam sư tỷ hỏi nhiều điểm có quan hệ Tiêu Giao Tông, cùng các sư huynh sư tỷ sự tình. Thủy Y Y Vân trong lòng đã có chờ mong, lại có vài tia thấp vọng. Bất quá, trong nội tâm nàng nhiều nhất vẫn là chờ mong. Đi. Rất nhanh, một đoàn người bước lên nhân giới đường về, ma giới chuyến đi tạm thời có một kết thúc. Ma giới và nhân giới biên giới chỗ, Tô Bạch Ca mang theo mọi người đi tới nơi này. Mở. Không do dự, Tô Bạch Ca hướng phía trước mặt kết giới, một chỉ bắn ra. Theo công kích rơi xuống, kết giới phía trên trong nháy mắt nhiều một lỗ hổng. Đi. Nắm lấy cơ hội, Tô Bạch Ca dẫn đầu thông qua kết giới lỗ hổng, thân ảnh biến mất ma giới. Còn lại chúng nữ thấy thế, không chần chờ, từng cái đuổi theo Tô Bạch Ca. Rất nhanh, bọn hắn chính là toàn bộ xuyên qua kết giới, triệt để rời đi ma giới. Nhân giới. Tại xuyên qua kết giới về sau, Tô Bạch Ca đám người thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện trên không trung. Sau lưng, kết giới lỗ hổng đang chậm rãi khép kín. Nơi này chính là nhân giới. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, Thủy Y Y Vân đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Mặc dù nhân ma hai tộc ở giữa sự tình, nàng cũng biết một chút, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đi theo Tô Bạch Ca bên người, cái khác hết thảy nàng đều có thể xem nhẹ. Nhân giới linh khí, vì sao so ma giới yếu rất nhiều? Cái này không nên a. Cùng là một cái cựu Tiêu Đại Lục ấn lý thuyết nhân giới cùng ma giới, trên lệch cũng không lớn mới đúng. Dạ Thải Điệp lông mày cau lại, nghi ngờ nói: "Đó là bởi vì nhân giới trước đó kinh lịch một lần xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Một lần kia, nhân tộc kém chút bị diệt tộc. Đồng thời, nhân giới bên này thiên địa quy tắc cũng tại lần kia trong tai nạn lọt vào phá hư. Thiên địa quy tắc có hại, cho nên mới dẫn đến bây giờ nhân giới linh khí nồng đậm so ma giới thấp rất nhiều." Giao Ngọc Nhi mở miệng giải thích: "Nhân giới lại còn phát sinh qua loại chuyện này, khó trách có thể như vậy. Bất quá, loại này thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh địa phương, ngươi vậy mà có thể đi ra một bước kia, ngươi rất lợi hại." Dạ Thải Điệp mở miệng: "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đột phá là bởi vì Tô Bạch Ca. Nếu không phải nàng, ta chỉ sợ đã chết, chớ đừng nói chi là bước ra một bước kia." Giao Ngọc Nhi ngược lại là trực tiếp, đem mình hết thảy đều thuộc về công tại Tô Bạch Ca. "Thì ra là thế. Ta nói lúc ấy ngươi làm sao đột nhiên bạo tẩu, hóa ra nguyên lai là..." "Ngươi im miệng. Lại nói lung tung, có tin ta hay không lại đem ngươi trói lại, sau đó hảo hảo cho ngươi đến một bộ toàn thân xoa bóp." Giao Ngọc Nhi nghiêm mặt nói: "Ngạch. Trước đó lần kia là bởi vì có tông chủ giúp ngươi. Hiện tại, đến cùng ai buộc ai, còn chưa nhất định đâu." Dạ Thải Điệp không cam lòng yếu thế, mở miệng nói: "Ai, ta thật sự là phục, cái này cũng có thể ở Mỹ lên. U Ngộng, Ý Liễu Vân, chúng ta đi trước đi. Vi sư cảm giác đợi các nàng nhau nhau xong, trời tối rồi." Tô Bạch Ca bất đắc dĩ phủ vỗ chán đầu, sau đó quay người liền mang theo hai tên đồ đệ của mình hướng phía Cựu Tiêu Điện phương hướng mà đi. Về phần Giao Ngọc Nhi cùng Dạ Thải Điệp, thực lực của các nàng đã hoàn toàn không cần Tô Bạch Ca đi lo lắng an nguy của các nàng. Chương 132. Đối bản mèo bất kính, tin hay không bản mèo một móng đuốt hô trên ngươi. Chương 132. Đối bản mèo bất kính, tin hay không bản mèo một móng đuốt hô trên ngươi. Tô Bạch Ca: "Không thèm nghe ngươi nói nữa, chờ có thời gian, chúng ta hảo hảo đánh một trận liền biết ai lợi hại hơn. Tới thì tới, ta sẽ sợ ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt. Còn có ngươi đối ta làm qua sự tình, ta sẽ đồng dạng trả lại cho ngươi." Dạ Thải Điệp trả lời: "Chờ ngươi thắng ta, lại nói loại này khoác lác đi." Giao Ngọc Nhi không tiếp tục đi cùng Dạ Thải Điệp tranh luận, quay người liền hướng phía Tô Bạch Ca phương hướng đuổi theo. "Ha ha, thắng ngươi, không phải có tay là được." Dạ Thải Điệp cười cười, sau đó cũng hướng phía Tô Bạch Ca phương hướng đuổi theo. Ngoại trừ Tô Bạch Ca, nàng đối với mình lĩnh vực tự tin vô cùng. Nàng thậm chí đã bắt đầu nghĩ kỹ, đến lúc đó như thế nào để Giao Ngọc Nhi cũng kinh lịch một phen, dục tiên dục tử cảm giác. Cựu Tiêu Điện. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tô Bạch Ca tới nơi này lần nữa. "Ừm, không khí nơi này làm sao nặng nề như vậy? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì?" Rơi xuống trên quảng trường, Tô Bạch Ca nhìn xem khắp nơi đều là hộ vệ Cựu Tiêu Điện, trong lòng nỉ non. "Không phải là Cựu Tiêu tên kia đại nạn đến đi?" Giao Ngọc Nhi lông mày cau lại, tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. "Đi xem một chút liền biết." Tô Bạch Ca nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp hướng phía Cựu Tiêu Điện cửa vào đi đến. Lần này không có lần trước ngăn cản, Tô Bạch Ca rất thuận lợi liền tiến vào Cựu Tiêu trong điện bộ. Vừa tiến đến, hắn liền trực tiếp tiến về Cựu Tiêu đại đế ở này tòa đỉnh núi. Không bao lâu, mọi người đi tới trên ngọn núi viện tử bên cạnh.
"Ừm,
các ngươi trở về rồi. Xem ra các ngươi chuyến này rất thuận lợi a." Phát giác được có người tới gần, trong sân Cựu Tiêu đại đế lập tức quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến người đến là Tô Bạch Ca về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đối diện đi đến. "Tạm được. Cựu Tiêu điện là chuyện phát sinh sao? Phía ngoài hộ vệ, so ta lần đầu tiên tới muốn bao nhiêu gấp bội?" Tô Bạch Ca mở miệng hỏi. Ai, việc này nói rất dài dòng. Nhân giới, chỉ sợ sắp biến thiên. Cửu Tiêu Đại Đế bất đắc dĩ thở dài, trả lời. Ừm. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại thiên ngoại dạ ma liền muốn xâm lấn? Một bên, Giao Ngọc Nhi trầm giọng mở miệng. Đó cũng không phải. Không phải. Vậy ngươi nói sự tình là cái gì? Giao Ngọc Nhi tiếp tục truy vấn. Là kiếm khư. Kiếm khư. Lại là bọn hắn. Bọn hắn lại làm ra cái gì yêu thiêu thần? Ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Giao Ngọc Nhi không giải khai miệng. Lần này, quả thật có chút khó giải quyết. Tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, kiếm khư đột nhiên tuyên bố xuất thế. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn cầu người giới tất cả thế lực đều cần phái ra đại biểu tiến về kiếm khư. Cửu Tiêu Đại Đế trả lời. Phái ra đại biểu? Hắn kiếm khư đây là muốn làm gì? Xứng bá nhân giới sao? Vẫn là có ý định đối nhân giới thế lực tiến hành một cái đại thanh tính. Lại nói, kiếm khư như thế cuồng, ngươi vậy mà không có xuất thủ. Giao Ngọc Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng có chút không biết rõ Cửu Tiêu Đại Đế vì sao bỏ mặc kiếm khư mặc kệ. Không, trên thực tế, ta đã đi qua kiếm khư một lần. Cũng chính bởi vì lần này, ta mới ý thức tới, kiếm khư so ta tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn. Vừa nói, Cửu Tiêu Đại Đế một bên kéo trên tay phải tay áo. Ngay sau đó, một đầu kinh khủng vết thương hiện lộ ở trước mặt mọi người. Vết thương khoảng chừng dài mười mấy centimet, phía trên lờ mờ còn có máu tươi chảy ra, khó mà khép lại. Cái này, đây là kiếm khư làm. Ai có bản sự này? Chẳng lẽ kiếm khư lão gia hỏa kia còn chưa có chết? Coi như hắn không chết, cũng không trở thành đưa ngươi làm bị thương loại trình độ này a. Giao Ngọc Nhi mắt lộ ra kinh ngạc, trên mặt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nghi hoặc không hiểu. Ngươi đoán đúng, tên kia cũng không chết. Nói đúng ra, làm tổn thương ta không phải hắn, mà là trong tay hắn thanh kiếm kia. Một thanh kiếm? Đúng vậy, thanh kiếm kia rất không bình thường. Đã vượt qua cực đạo đế binh phạm chủ, có thể là tiên khí. Cửu Tiêu Đại Đế trả lời. Tiên khí? Cái này sao có thể? Cửu Tiêu Đại Lục, ngay cả tiên đô không cách nào đột phá, làm sao có thể luyện chế ra tiên khí? Cửu Tiêu, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Giao Ngọc Nhi mặt lộ vẻ chất vấn, nàng không cảm thấy kiếm khư có thể luyện chế ra một thanh tiên kiếm. Ngươi nói rất đúng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cho dù lại không thể có thể, cũng không thể không để cho ta đi tin tưởng. Có lẽ, đây chính là kiếm khư đột nhiên xuất thế lực lượng. Có tiên khí nơi tay, cả nhân giới, dù là toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục, đoán chừng cũng rất khó có người là bọn hắn đối thủ. Ai, bây giờ nhân giới, quả nhiên là loạn trong giặc ngoài a. Nếu là ta tại đỉnh phong thời khắc, có lẽ còn có thể cùng tiên khí va vào, nhưng bây giờ, Cửu Tiêu Đại Đế lắc đầu thở dài, hắn già, đã không phải là lúc trước lấy một địch mười, thay đổi càn khôn cái kia Cửu Tiêu Đại Đế. Anh hùng tuổi xế chiều, truyền kỳ cuối cùng có rơi xuống ngày đó, đây là cỡ nào hiện thực, lại là cỡ nào bi ai. Cửu Tiêu, những lời này, thật không giống có thể từ trong miệng ngươi nói ra được. Lúc trước Cửu Tiêu Đại Đế, thế nhưng là một người, liền để toàn bộ thiên ngoại dạ ma tán loạn mà chạy. Chẳng phải một cái nho nhỏ kiếm khư, bây giờ chúng ta trở về, hắn còn có thể lật trời hay sao? Giao Ngọc Nhi thật không có Cửu Tiêu Đại Đế như vậy vẻ u sầu, nàng thậm chí cảm thấy đến kiếm khư loại này tìm đường chết hành vi, quả thực có chút buồn cười. Ngạch, chẳng lẽ ngươi có biện pháp ứng phó tiên khí? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần. Cửu Tiêu Đại Đế mở miệng. Ta? Không có, ngươi cũng quá coi trọng ta. Bất quá, mặc dù không có ứng phó tiên khí biện pháp, nhưng hắn có a. Vừa nói, Giao Ngọc Nhi một bên nhìn về phía Tô Bạch Ca, khóe miệng lộ ra một tia khác ý cười. Ừm, chuyện này là thật. Đạo hữu thật sự có biện pháp ứng phó tiên khí. Cửu Tiêu Đại Đế nhìn về phía Tô Bạch Ca, mặt lộ vẻ chờ mong. Chỉ là tiên khí, cái gì đồng nát sắt vụn, ngay cả ta chủ nhân mắt đều không vào được. Thần khí biết không? Lợi hại hơn nữa tiên khí, tại thần khí trước mặt đều là rác rưởi. Tô Bạch Ca còn chưa mở lời, trên bả vai hắn hồng nhân liền nhịn không được nhả ránh. Ngạch, biết nói chuyện mèo. Các ngươi không phải đi ma giới sao? Chẳng lẽ lại còn thuận tiện đi yêu giới? Cửu Tiêu Đại Đế nhìn xem hồng nhân, nghi hoặc đặt câu hỏi. Nói ai là mèo đâu? Hắn mèo, bản miêu là thần thú. Thần thú? Nếu là lại đối bản mèo bất kính, tin hay không bản miêu một móng vuốt hô trên ngươi. Hồng nhân tức giận mở miệng, nó không rõ vì sao luôn có người đem nó cùng cấp thấp miêu yêu móc đối. Thần thú? Cửu Tiêu Đại Đế ngẩn người, hắn nhìn hồi lâu, sửng sốt không nhìn ra một điểm, khụ khụ. Chớ cùng nó so đo, nó cứ như vậy. Khẩu khí so với ai khác đều lớn hơn, nhưng thực lực bình thường. Tô Bạch Ca một chảo ở hồng nhân, sau đó liền cho nó tới một cái toàn phương vị không góc chết trà đạp. Ô ô, chủ nhân khi dễ bản miêu. Hồng nhân khóc không ra nước mắt, muốn chạy chạy không thoát, chỉ có thể bị Tô Bạch Ca vô tình đại thủ tùy ý đùa bỡn. Chương 133. Cũng không phải bắt ngươi đi kết hôn, ngươi kích động như vậy làm gì? Chương 133. Cũng không phải bắt ngươi đi kết hôn, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngạch. Cửu Tiêu Đại Đế mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút không biết nên về thứ gì. Tốt, nói chính sự đi. Tiên khí mà thôi, ta có thể xử lý. Mặc dù kiếm khư cùng ta không có gì thủ, bất quá ta đồ đệ vừa vặn còn thiếu một khối bàn đạp. Đã bọn hắn chủ động nhảy ra, dạng này cũng tỉnh ta đi tìm cái thứ hai mục tiêu. Không biết kiếm khư để từng cái thế lực phái ra đại biểu tiến về kiếm khư, thời gian cụ thể là ngày nào? Chơi xong hồng nhân, Tô Bạch Ca liền bắt đầu hỏi chính sự. Ngày tại ngày mai. A, ngày mai sao? Cái kia ngược lại là không tệ, xem ra ta trở về đúng lúc. Minh Thiên nhân nhiều, ta người này liền thích náo nhiệt một điểm. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai chúng ta liền đi kiếm khư đến một chút náo nhiệt. Tô Bạch Ca khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói. Minh Thiên kiếm khư xác thực sẽ rất náo nhiệt. Ngày mai không chỉ có là các thế lực lớn đại biểu tiến về thời gian, vẫn là kiếm khư thiếu chủ cử hành hôn lễ thời gian. Đã đạo hữu dự định ngày mai tiến về kiếm khư, kia đến lúc đó ta cũng cùng đi. Cửu Tiêu Đại Đế mở miệng. Nguyên bản hắn không có ý định tiến về kiếm khư, dù sao đã ăn một lần thua thiệt, cho dù lại đi, cũng vô pháp cầm kiếm khư thế nào. Nhưng Tô Bạch Ca tự tin như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cái này xem náo nhiệt cơ hội, đồng thời, hắn cũng muốn biết Tô Bạch Ca đến lúc đó muốn thế nào đối phó kiếm khư tiên khí. Hôn lễ, vẫn là kiếm khư sẽ chơi, vừa xuất thế liền cử hành hôn lễ, còn để các thế lực lớn đều phái ra đại biểu đi tham gia. Đây thật là một trận hồng môn yến a. Không đi thế lực, đoán chừng ngày mai liền sẽ bị bọn hắn thanh toán a. Tô Bạch Ca có chút mở miệng. Xác thực, lấy hôn lễ làm dẫn tử, mục đích đúng là nhìn thế lực nào không tứ thời. Chính là đáng tiếc, theo ta được biết, lần này gả cho kiếm giải trống không nữ tử, là bị bọn họ bắt đi. Kiếm cơ cử động lần này thật sự là quá mức làm cản, thậm chí đã vì chính đạo chô không dung. Cửu Tiêu đại đế mở miệng. Ngạch, còn có chuyện này. Nên nói nữ tử kia là may mắn, vẫn là bất hạnh đâu. Kiếm cơ thiếu phu nhân, đầu này ngậm cũng không nhỏ. Tô Bạch Ca mở miệng. Hắn không nghĩ tới, kiếm cơ người, vậy mà cũng sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại này bất nhập lưu sự tình. Cái này cùng cấm địa thân phận, quả thực có chút không hợp nhau. Đương nhiên là bất hạnh. Nếu là không có thể gả cho người mình thích, vậy cái này hôn lễ còn có cái gì ý nghĩa? Không nghĩ tới đường đường kiếm cơ, vậy mà đã vô sỉ đến nước này. Đáng đời bọn hắn bị diệt. Tô Bạch Ca, ngày mai nhớ kỹ, kiếm cơ người, một cái cũng không thể buông tha. Giao Ngọc Nhi nghĩa phấn điển ứng nói. Ngậy, cũng không phải bắt ngươi đi kết hôn, ngươi kích động như vậy làm gì? Tô Bạch Ca ngẩn người, bất đắc dĩ mở miệng. Thử, ta chính là không quen nhìn loại tiểu nhân này hành vi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Giao Ngọc Nhi hỏi ngược lại. Không, hoàn toàn không có ý kiến, ngươi vui vẻ là được rồi. Có đoạn thời gian không gặp Tích Nguyệt bọn hắn, ta còn là đi trước xem bọn hắn. Các ngươi trò chuyện. Tô Bạch Ca cũng không muốn cùng Giao Ngọc Nhi so đo, cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi, không bằng đi xem một chút Minh Tích Nguyệt. Rất nhanh, Tô Bạch Ca liền quay người rời đi, hướng phía Minh Tích Nguyệt vị trí bay đi. Đi, chúng ta đuổi theo. Liêu U Ngọc vội vàng kéo lên Thủy Y Kỳ Vân, hướng phía Tô Bạch Ca rời đi phương hướng đuổi theo. Về phần Giao Ngọc Nhi, cùng Dạ Thải Điệp, các nàng ngược lại là không cùng đi. Dù sao bọn hắn sư đồ đoàn tụ, các nàng đi cũng là đường bóng đèn. Trong sân, sư tôn làm sao vẫn chưa về? Cũng không biết sư tôn có tìm được hay không tam sư muội. Ta nghĩ sư tôn. Minh Tích Nguyệt ngồi trên băng ghế đá, hai tay chống cái đầu, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Giờ phút này, nàng đầy trong đầu đều là đối Tô Bạch Ca tưởng niệm. Lấy sư tôn thực lực, tam sư muội khẳng định sẽ không có chuyện gì. Sư tỷ ngươi không cần quá lo lắng. Sư tôn một mực không có trở về, có thể là bị sự tình gì không thể chậm trễ đi. Một bên, Diệp Khuyết mở miệng nói. Bây giờ Diệp Khuyết đã thoát thai hoang cốt, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Chỉ bất quá, lần trước chịu tổn thương có chút nặng, bởi vậy trạng thái thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục điểm này, từ cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng có thể thấy được. Ta nhìn chưa hẳn. Nói không chừng sư tôn, giờ phút này ngay tại ma giới khắp nơi dung loạn, sau đó đem chúng ta toàn bộ quên mất. Mục Tử Linh một bên loay hoay không biết tên cổ trùng, vừa mở miệng. Về phần Giang Vô Miên, hắn giờ phút này đang nằm trên nhập mộng an thần liên, ngủ say xưa. Tuy là đi ngủ, nhưng hắn khí tức trên thân lại tại một chút xíu tăng cường, đây cũng là hắn thể chất chỗ cường đại. Ngủ một chút liền có thể tăng trưởng tu vi, quả thực làm cho người hâm mộ. Ngay tại Minh Tích Nguyệt bọn hắn suy đoán Tô Bạch Ca vì sao một mực chưa có trở về thời điểm, Tô Bạch Ca bản nhân đã đi tới cổng sân bên ngoài. Kẹt. Không do dự, hắn trực tiếp đẩy ra cửa sân, sau đó cất bước mà vào. Ừm. Sư tôn. Sư tôn trở về. Tiếng mở cửa trong nháy mắt kinh động đến Minh Tích Nguyệt, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sân phương hướng. Khi nhìn đến người đến là Tô Bạch Ca về sau, nàng mừng rỡ không thôi, mặt lộ vẻ kích động. Nàng không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng phía Tô Bạch Ca phương hướng phóng đi. Sư tôn. Mấy tức về sau, Minh Tích Nguyệt ôm chặt lấy Tô Bạch Ca đuổi. Ha ha, vi sư không có ở đây trong khoảng thời gian này, có hay không siêng năng tu luyện a? Không cho vi sư gây cái gì đại phiền phải a? Tô Bạch Ca đưa tay vướt về Minh Tích Nguyệt cái đầu nhỏ, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Đương nhiên không có. Ừm. Không có tu luyện. Không phải không phải, là không có gây phiền phái, hắc hắc. A, vậy tu luyện đâu? Cái này sao, người ta cũng là có tu luyện rồi, chính là hơi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Bị Tô Bạch Ca nhìn xem, Minh Tích Nguyệt có chút chột dạ túi thấp đầu, ấp úng nói. Được rồi, không trêu chọc phiền phức là được. Tô Bạch Ca không tiếp tục cùng Minh Tích Nguyệt tiếp tục so đo xuống dưới, dù sao so đo cũng vô dụng. Từ Vân, sư tôn, tam sư muội đâu? Người mang qua nàng sao? Minh Tích Nguyệt mở miệng hỏi. A, tự nhiên mang về. Các nàng ngay tại đằng sau, cũng sắp đến. Đúng rồi, lần này đi ma giới, trả lại cho các ngươi tìm một sư muội. Tô Bạch Ca một bên hướng phía giữa sân đi đến, vừa mở miệng, lại thêm một cái sư muội. Tốt ta, lần này liền có càng nhiều người chơi với ta. Người sư tôn kia, trên người ngươi cái kia, là ngươi con mèo nhỏ sao? Ta có thể chơi đùa sao? Minh Tích Nguyệt ngẩng đầu nhìn ghé vào Tô Bạch Ca trên bờ vai hồng nhân, đầy mắt đều là vẻ tò mò. Ừm. Bản miêu là thần thú, không phải mèo. Xem ở ngươi là chủ nhân đồ đệ phân thượng, lần này bản miêu liền không so đo với ngươi. Hồng nhân mở ra một con mắt, liếc qua đi theo Tô Bạch Ca bên cạnh Minh Tích Nguyệt, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi muốn chơi, vậy liền cầm đi đi." Còn không đợi Hồng nhân phản ứng, Tô Bạch Ca liền một thanh cầm lên nó, sau đó đưa cho một bên Minh Tích Nguyệt. Chương 134. Cho dù là thần thú, cũng chạy không thoát thật là thơm định luật. Chương 134. Cho dù là thần thú, cũng chạy không thoát thật là thơm định luật, đa tạ sư tôn. Biết nói chuyện con mèo nhỏ, sư tôn sủng vật chính là không giống. Trước đó cái kia cũng biết nói. Minh Tích Nguyệt đưa tay tiếp nhận Hồng nhân, sau đó một tay lấy ôm vào trong ngực. Có lẽ trước đó đã từng gặp qua Thanh Long nói chuyện, bởi vậy lại một lần nữa nhìn thấy Hồng Nhân nói chuyện, nàng cũng không có cảm thấy quá lớn ngạc nhiên. Ô ô, chủ nhân, bản miêu kháng nghị, bản miêu không phải đồ chơi. Hồng Nhân trong lòng khổ à, bị Tô Bạch Ca xem như sủng vật đùa bỡn coi như xong, lần này lại còn muốn bị Minh Tích Nguyệt đùa bỡn, nó cảm giác nó thần thú mặt mũi, xem như triệt để ném sạch sẽ. Kháng nghị vô hiệu. Chẳng phải sờ ngươi một chút, có thể rơi khối thịt vẫn là sao thế? Tô Bạch Ca không để ý chút nào Hồng Nhân phàn nàn, thậm chí cảm thấy cho nó bộ dạng như thế đáng yêu, liền hẳn là dùng để lột. Con mèo nhỏ, ta có rất nhiều ăn ngon, ngươi có muốn hay không ăn a? Minh Tích Nguyệt mở miệng nói. Bản miêu thế nhưng là thần thú, đừng tưởng rằng ngươi dùng một chút xíu đồ ăn là được rồi. Nô, thơm quá a, cho ta ăn một miếng. Và, ăn ngon, cái này cái gì nha? Rất ngọt. Nhỏ Tích Nguyệt, ngươi còn có hay không? Lại đến điểm. Hồng Nhân một ngụm liền đem Minh Tích Nguyệt lấy ra đồ ăn nuốt vào, đồng thời còn lộ ra một mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Quả nhiên, cho dù là thần thú, cũng chạy không thoát thật là thơm định luật, sư tôn. Phát giác được Tô Bạch Ca tới, Diệp Khuyết đứng dậy. Ừm. Không sai không sai, xem ra không cần vi sư xuất thủ. Lần này tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc chờ tu dưỡng tốt thân thể, thực lực chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Tô Bạch Ca vô vô Diệp Khuyết bả vai, lộ ra hết sức hài lòng tiêu dung. Nếu là có thể, cái này phúc vẫn là không muốn tốt. Trước đó, đệ tử còn tưởng rằng mình chết chắc. Diệp Khuyết mở miệng nói, nghĩ tới trước đó chuyện xảy ra, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một chút sợ hãi. Có thể chống được đại đế một kích bất tử, hắn cảm giác hắn đời này xem như sống không uổng. Tiểu tử ngươi, không còn kém điểm chết rồi. Về phần như thế sợ hãi, cùng lắm thì vừa chết, chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Tô Bạch Ca thản nhiên nói. Ngậy. Diệp Khuyết yên lặng không nói, bất quá lời này, hắn nghe lại hết sức thân thiết. Bởi vì, chỉ có Tô Bạch Ca mới có thể nói với hắn ra như vậy. Ừm, xem ra các ngươi chung đụng đều rất hòa hợp. Mấy ngày không thấy, không ngủ khí tức, đều đã đến hóa thần. Không hổ là chỉ cần ngủ một chút, liền có thể mạnh lên thể chất. Tô Bạch Ca nhìn về phía cách đó không xa vẫn như cũ trầm mê trong giấc mộng Giang Vô Miên, sinh lòng cảm khái. Tư Vân, sư tôn lời này của ngươi nói đúng vô cùng. Bây giờ ngũ sư đệ cảnh giới đã là trong chúng ta cao nhất. Loại này nghịch tiên thể chất, quả thực lợi hại. Một ngày 12 canh giờ đều có thể tu luyện, người bình thường ai có thể làm được? Mục Tử Linh mở miệng. Không ngủ thể chất mặc dù rất lợi hại, nhưng các ngươi cũng không yếu. Mà lại, cảnh giới không có nghĩa là thực lực. Thật muốn đánh, các ngươi cũng không nhất định bại bởi không ngủ. Cho nên, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tô Bạch Ca mở miệng nói. Lời tuy như thế, bất quá nếu để cho ta tuyển, ta cũng nghĩ có được cùng ngũ sư đệ thể chất như vậy. Chủ yếu là nhẹ nhõm a, nằm, liền có thể tăng cao tu vi. Mục Tử Linh mở miệng. Cái này, thể chất thiên định, ngươi hâm mộ cũng không có. Tốt, không nói cái này. Nguyên bản hôm nay mang các ngươi về tông môn. Bất quá vi sư lâm thời có một số việc, cho nên các ngươi khả năng ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể trở về đi. Tại trở về trước đó, các ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Tô Bạch Ca mở miệng. A, ta không có vấn đề. Sư tôn, cái kia cái gì, có thể thương lượng với ngươi chút chuyện sao? Mục Tử Linh bỗng nhiên mặt lộ vẻ thần bí, mở miệng hỏi. Sư muội, chính là chỗ này. Chúng ta mau vào đi thôi. Đúng lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến Liêu U Ngộng thanh âm. Sau đó, Liêu U Ngộng mang theo Thủy Y Hề Vân tiến vào viện bên trong. Tất cả mọi người tại a. Liêu U Ngộng nhìn về phía đứng tại giữa sân đám người, sau đó nở nụ cười hướng phía bên kia đi đến. Sau lưng, Thủy Y Hề Vân lo lắng bất an, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Tam sư muội, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Minh Tích Nguyệt nên đón tiếp lấy, lo âu trong lòng triệt để tiêu tán. Vị này chính là sư tôn Tân Thu sư muội. Minh Tích Nguyệt quay đầu nhìn về phía Liêu U Ngộng sau lưng Thủy Y Hề Vân, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ. A, đúng thế. Đại sư tỷ, nàng chính là chúng ta lục sư muội, Thủy Y Hề Vân. Y Hề Vân, nàng chính là chúng ta đại sư tỷ, Minh Tích Nguyệt. Liêu U Ngộng cười vì song phương giới thiệu nói. Gặp qua đại sư tỷ. Thủy Y Hề Vân. Lục sư muội tốt, ngươi giải thật xinh đẹp. Minh Tích Nguyệt mở miệng cười. Đại sư tỷ ngươi cũng rất đáng yêu. Thủy Y Hề Vân mặc dù trước đó liền từ Liêu U Ngộng trong miệng biết được, Minh Tích Nguyệt chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là có như vậy một tia kinh ngạc. Đúng vậy a, ta cũng là cho là như vậy, hắc hắc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cùng sư đệ sư muội bọn hắn nhận thức một chút. Về sau chúng ta chính là đồng môn, muốn tương hỗ chiếu cố. Minh Tích Nguyệt đưa tay lôi kéo Thủy Y Yển Vân tay, quay người hướng phía Diệp Khuyết đám người phương hướng đi đến. Được. Thủy Y Yển Vân lên tiếng, nhấc chân đuổi theo. Sau đó, tại Minh Tích Nguyệt dừng lại giới thiệu phía dưới, Thủy Y Yển Vân cùng Diệp Khuyết mấy người, trên cơ bản đều biết nhau. Liên liên tại ngủ Giang Vô Miên, đều bị Minh Tích Nguyệt cưỡng ép đánh thức. Tại một mặt mộng bức phía dưới, hắn biết được mình nhiều một sư muội. Mặc dù có chút mộng, nhưng Giang Vô Miên vẫn là rất nhiệt tình cùng Thủy Y Yển Vân chào hỏi. Hắn thật cao hứng, bởi vì hắn rốt cục không phải thân phận nhỏ nhất cái kia. Khụ khụ, không sai biệt lắm đi, về sau các ngươi có nhiều thời gian tương hỗ hiểu rõ. Tử Linh, ngươi mới vừa nói cùng ta chuyện thương lượng, là chuyện gì a? Mắt thấy Thủy Y Hề Vân cùng Minh Tích Nguyệt bọn hắn đều đã quen thuộc một lần, Tô Bạch Ca lập tức mở miệng đánh gãy bọn hắn. A, cái này a, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Đúng đấy, ta muốn sư tôn ngươi một điểm huyết dịch. Có thể chứ? Một Tử Linh mở miệng. Máu của ta, ngươi muốn cái này làm cái gì? Không phải là đi làm một chút chuyện không tốt ta? Tô Bạch Ca lông mày hơi vặn, không hiểu đặt câu hỏi. Làm sao lại như vậy? Sư tôn ngươi suy nghĩ nhiều. Ta bất quá là muốn bắt ngươi máu, bồi dưỡng một chút cổ trùng thôi. Thất thải cổ điển đã nói, cần cường giả huyết dịch mới có thể bồi dưỡng ra một chút đặc thù cổ trùng. Mà lại, càng mạnh người, máu của hắn bồi dưỡng ra tới cổ trùng cũng sẽ càng lợi hại. Mà ta có thể nghĩ tới cường giả, cũng chỉ có sư tôn ngươi. Mục Tử Linh mở miệng giải thích. Ngạch, dạng này nha. Muốn bao nhiêu? Tô Bạch Ca sờ lên cái cằm, hỏi. Chương 135. ngươi đây là muốn vi sư máu, vẫn là phải vi sư mệnh a? Chương 135, ngươi đây là muốn vi sư máu, vẫn là phải vi sư mệnh a? Cái này sao? Đương nhiên là nhiều hơn ích.
Ừm.
Nghĩ kỹ lại nói, chớ ép vi sư đánh ngươi.
Ngạch.
Khụ khụ, không nhiều không nhiều, một bình là đủ rồi.
Hắc hắc.
Một tử linh đàng hoàng nói.
Một bình.
Được thôi.
Được rồi, đà tạ sư tôn.
Sư tôn, cái bình ta đã sớm chuẩn bị xong. Một tử linh mặt lộ vẻ kích động, vừa mở miệng, một bên từ trong nhận chứa đổ xuất ra một cái bình nhỏ. Chỉ bất quá, cái bình này khoảng chừng nửa mét chi cao, kinh khủng như vậy. Cái bình vừa lấy ra, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một tử linh. Mà Tô Bạch Ca nhìn thấy như thế lớn cổ áo, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, khỏe miệng giật một cái. Ngươi đây là muốn vi sư máu, vẫn là phải vi sư mệnh a?
Một cơ hội cuối cùng.
Tô Bạch Ca sạm mặt lại nói.
Này,
không phải sư tôn ngươi nói một bình sao?
Làm sao nói không tính toán gì hết?
Ừm, ta nói một bình, là ngươi cái bình này sao?
Vi sư chính là toàn thân huyết dịch cộng lại, cũng không đủ ngươi cái này một bình.
Tô Bạch Ca trừng mắt một tử linh, mở miệng nói.
Tốt ta, vậy ta đổi một cái nhỏ một chút.
Một tử linh rất không tình nguyện thu hồi cao nửa thước bình lứa tử, sau đó lại lần xuất ra một cái hoàn toàn mới cái bình. Lần này, cái bình tuy nhỏ, nhưng vẫn như cũ có cao mười mấy cm.
Tô Bạch Ca không nói, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm một tử linh.
Cái kia, ta cầm nhầm, ta tại đổi một cái,
ha ha.
Một tử linh phát giác được Tô Bạch Ca kia không thích hợp thần sắc, vội vàng lần nữa lập lại chiêu cũ.
Cái này cũng không được.
Tốt ta xem một chút còn có hay không cái khác.
Cái này đâu?
Ngạch, xem bộ dáng là không được.
Sư tôn ngươi đừng nội, ta tìm tiếp, cái bình đâu?
Đi nơi nào, kỳ quái.
Liên như vậy, một tử linh đang không ngừng thăm dò Tô Bạch Ca danh giới cuối cùng, lấy ra cái bình cũng là một cái so một cái nhỏ.
Nửa chén trà nhỏ sau.
Sư tôn, đây đã là trên người của ta nhỏ nhất cái bình, thật không có nhỏ hơn.
Gặp Tô Bạch Ca không nói lời nào, một tử linh sờ lên đầu, mở miệng nói.
Ngươi sớm một chút không bỏ ra nổi không được sao?
Có phải hay không cảm thấy lãng phí thời gian, chơi rất vui.
Tô Bạch Ca thản nhiên nói.
Ai ra, ta đây không phải quên đi,
hắc hắc.
Sư tôn, hiện tại có thể cho ta máu của ngươi đi.
Một tử linh mập mờ trả lời, cũng lập tức nói sang chuyện khác.
Ngươi xác nhận là dùng đến bồi dưỡng cổ trùng?
Xác định.
Thật.
Ngươi sẽ không vụng trộm cho vi sư hạ một loại nào đó cổ thuật ta?
Sẽ không, ta làm sao dám xuống tay với ngươi đâu.
Sư tôn, ngươi mới vừa rồi còn nói ta lãng phí thời gian, ngươi bây giờ thế nào cũng như thế dạy vò khốn khổ đi lên.
Một bình máu mà thôi, không chết được.
Một tử linh mở miệng.
Thôi,
tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta.
Tô Bạch Ca liếc mắt nhìn chằm chằm một tử linh, cuối cùng không có hỏi tới số dưới.
Theo ngón tay vạch phá, máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, hướng phía một tử linh bình ngọc trong tay bên trong nhỏ xuống.
Bất quá một hồi, trong bình ngọc thường phục đầy Tô Bạch Ca huyết dịch.
Tốt,
các ngươi tiếp tục quen thuộc, vi sư hôm nay hơi mệt chút, đi nghỉ trước một hồi.
Thu hồi tay phải, Tô Bạch Ca xoay người rời đi, không có chút nào tiếp tục dừng lại ý tứ.
Vừa tổn thất một bình huyết dịch, hắn cũng không muốn đợi chút nữa lại muốn mất đi chút gì.
Được rồi, sư tôn ngài đi thong thả a, có rảnh thường đến a.
Một tử linh đem bình ngọc đắp lên cái nắp, khóe miệng tiếu dung sán lạ.
Mà nghe được thanh âm của nàng, Tô Bạch Ca bước chân đi nhanh hơn, hắc hắc, rốt cục đem tới tay.
Tiếp xuống, ta liền có thể bồi dưỡng cái kia cổ trùng.
Cũng không biết thất thải cổ điển bên trên ghi lại có phải thật vậy hay không.
Mặc kệ, đến lúc đó thử một lần liền biết.
Một tử linh thu hồi trong tay bình ngọc, trong lòng đã bắt đầu không kịp chờ đợi, muốn bồi dưỡng nàng tầm tâm niệm niệm còn kia cổ trùng.
Theo Tô Bạch Ca rời đi, trong sân càng thêm náo nhiệt.
Cho chuyện âm thanh, tiếng cười vui, bên hai không dứt.
Hôm sau,
sáng sớm, Tô Bạch Ca liền tới đến Cựu Tiêu Đại Đế nơi này, đồng thời đi theo phía sau hắn còn có Giao Ngọc Nhi cùng Thủy Y Hiền Vân,
Minh Tích Nguyệt bọn hắn tất cả đều tiếp tục lưu lại Cựu Tiêu Điện.
Vì an nguy của bọn hắn, Tô Bạch Ca cố ý để đem thải điệp lưu lại.
Chỉ những thứ này người sao?
Ừm, đối phó một cái kiếm hư đầy đủ.
Tô Bạch Ca nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói,
được,
nếu như thế vậy chúng ta liền lên đường đi,
có vị kia đạo hữu lưu lại, Cựu Tiêu Điện sẽ không có chuyện gì.
Dứt lời, Cựu Tiêu Đại Đế xuất ra một chiếc phi thuyền, đám người tuần tự leo lên phi thuyền, sau đó hướng phía kiếm hư mà đi.
Cùng lúc đó, nhân giới không ít thế lực lớn đều đã phái ra đại biểu tiến về kiếm khư.
Kiếm khư dù sao cũng là cấm địa một trong, vì lưu đường lui, phần lớn thế lực cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, đương nhiên cũng có một chút thế lực muốn nhân cơ hội tìm hiểu rõ ràng kiếm khư tại sao lại đột nhiên như thế cao điệu. Nhưng mặc kệ những thế lực này đến tột cùng là loại nào mục đích, chỉ ít hôm nay kiếm khư cơ hồ đã trở thành cả nhân giới tiêu điểm.
Phi thuyền đang phi hành gần một khắc đồng hồ về sau, đi tới kiếm khư cửa vào.
Đây cũng là kiếm khư,
khó trách gọi cái tên này, nơi này kiếm ý tràn ngập, là cái tu luyện kiếm đạo nơi tốt.
Chỉ tiếc hôm nay qua đi, nơi này liền không tồn tại.
Tô Bạch Ca nhìn phía dưới kiếm khư cửa vào, nhàn nhạt mở miệng.
Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi xuống trước đi.
Cũng không biết kiếm khư lão gia hỏa kia biết ta tới, hắn chính là cái gì dạng phản ứng.
Hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, ta hôm nay sẽ đến.
Cựu Tiêu Đại Đế mở miệng nói.
Thật là lạ.
Kiếm khư lão gia hỏa kia ấn lý tới nói, hẳn là đã sớm chết mới đúng.
Hắn hiện tại hẳn là sống gần 3 vạn năm đi.
Bất tử dược nhiều nhất gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên.
Hắn chẳng lẽ cũng có một loại nào đó có thể kéo dài thọ nguyên công pháp?
Giao Ngọc Nhi rất là không hiểu, dù sao cho dù là nàng, đến nay cũng bất quá sống 2 vạn nhiều năm một điểm, đây là bởi vì nàng tự sáng tạo quyển kia đặc biệt công pháp,
mà Cửu Tiêu Đại Đế cũng chỉ là sống khó khăn lắm tiếp cận 2 vạn năm.
Nếu như không có thủ đoạn khác, một người là không thể nào sống trên 3 vạn năm.
Ừm, cái này ta cũng một mực rất hiếu kỳ.
Nghe nói một chút tà thuật cấm thuật có thể kéo dài thọ nguyên,
chỉ bất quá trả ra đại giới thường thường rất lớn. cũng không biết kiếm cư lão gia hỏa kia có phải hay không sử dụng tà thuật cấm thuật. Cựu Tiêu đại đế trầm tư mở miệng. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, hắn hoàn toàn cũng có thể vận dụng một chút cấm thuật kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng cấm thuật đại giới, thường thường là hy sinh người khác sinh mệnh, đó cũng không phải Cựu Tiêu đại đế có khả năng tiếp nhận, đây cũng không phải là hắn nói. Mặc kệ nó, công pháp cũng tốt, tà thuật cấm thuật cũng được. Vẫn như cũ không cải biến được kiếm khư kết cục. Chúng ta đi thôi. Đi trễ, nhưng là không còn xem trò vui vị trí tốt. Tô Bạch Ca mới không quan tâm đối phương vì sao có thể sống lâu như vậy, sống lại lâu, cũng bù không được hắn một quyền. Rất nhanh, một đoàn người rơi xuống đất phía trên. Chương 136. Bản đế đến đây xem lễ, kiếm khư sẽ không không chào đón a. Chương 136. Bản đế đến đây xem lễ, kiếm khư sẽ không không chào đón a. Ta dựa vào. Vâng. Là vị kia. Là Cửu Tiêu đại đế. Theo Cửu Tiêu đại đế xuất hiện, những cái kia xếp hàng tiến vào kiếm khư người, trong nháy mắt đều đem ánh mắt bắn ra tới. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kích động, cảm xúc cao. Cửu Tiêu đại đế chi danh, nhân giới ai không biết, ai không hiểu. Những người này, cơ hồ đều là nghe Cửu Tiêu đại đế truyền kỳ, mà một đường tu luyện đến nay. Thậm chí, một số người cũng sớm đã đem Cửu Tiêu đại đế phục làm trong lòng mình cao thượng kính ngưỡng. Ngươi vẫn là như thế được người hoan nghênh a. Giao Ngọc Nhi nhìn xem mọi người tại đây phản ứng, có chút trêu ghẹo một câu. Ha ha, đều là hư danh, đảm đương không nổi sự tình. Ngươi nếu là lộ ra chân dung, đoán chừng bọn hắn hiện tại sẽ càng thêm nhiệt tình. Cửu Tiêu đại đế mở miệng cười. Thôi đi, bọn hắn nghĩ hay thật. Mặt của ta cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn. Giao Ngọc Nhi nhếch miệng, mở miệng nói. Bây giờ Giao Ngọc Nhi, giờ phút này lần nữa biến thành một đứa bé bộ dáng. Không phải nàng đối với mình dung mạo không tự tin, thật sự là nàng chịu không được một chút để nàng cảm thấy ánh mắt chán ghét. Chỉ ít giống Tô Bạch Ca, cùng Cửu Tiêu đại đế dạng này, thấy được nàng hình dáng còn có thể giữ vững bình tĩnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, xem ra hôm nay những người này là không có cơ hội chứng kiến nhất đại giao chỉ nữ đế phong thái rồi. Cửu Tiêu đại đế khẽ cười nói. Khụ khụ, chúng ta đi thôi. Tô Bạch Ca đánh gãy hai người giao lưu, sau đó trực tiếp hướng phía kiếm khư cửa vào đi đến. Sau lưng, ba người lập tức đuổi theo kịp. Cửu Tiêu đại đế đến đây. Nhanh nhanh nhanh, đều đem đường cấp cho mở. Có hay không một điểm nhãn lực độc đáo, liền nói ngươi đâu. Nhanh. Dám cản Cửu Tiêu đại đế đạo, ngươi là gan rất lớn a. Nhìn thấy Cửu Tiêu đại đế tới gần, rất nhanh liền có người đem vị trí của mình nhường lại. Những người này, không có ai đi bức hiếp bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn tự nguyện. Trong lòng bọn họ, không có Cửu Tiêu đại đế lúc trước đứng ra, liền không có bọn hắn hiện tại. Bọn hắn có thể chậm rãi xếp hàng, nhưng Cửu Tiêu đại đế không thể. Không đến 10 cái hô hấp công phu, dài trăm thước đội ngũ, toàn bộ đều đã đứng ở một bên. Một đầu thông suốt không trở ngại con đường, cứ như vậy xuất hiện tại Tô Bạch Ca mấy người trước mặt. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại chủ động nhường đường. Như thế bất đi chúng ta xếp hàng thời gian. Đương nhiên, coi như bọn hắn không cho, ta cũng không có ý định xếp hàng. Tô Bạch Ca vừa mở miệng, một bên hướng phía kiếm khư cửa vào đi đến. Ngạch, kiếm khư đụng tới ngươi, coi như bọn họ khổ tám đời. Giao Ngọc Nhi nhẹ giọng nhà danh nói. Trách ta lạc. Tô Bạch Ca giang tay ra, lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, Tô Bạch Ca liền tới đến kiếm khư cửa vào trước. Gặp qua Cửu Tiêu đại đế. Kiếm khư cửa vào hai tên thủ vệ nhìn thấy Cửu Tiêu đại đế về sau, lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi. Kiếm khư lần này mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng bọn hắn chỉ là thủ vệ, cũng không dám đối Cửu Tiêu đại đế bất kính. Ừm. Bản đế đến đây xem lễ, kiếm khư sẽ không không chào đón a. Cửu Tiêu đại đế mặt không biểu tình, uy nghiêm mở miệng. Không dám. Ngài có thể đến, thật sự là ta kiếm khư may mắn. Mời vào bên trong. Thủ vệ tê cả da đầu, bọn hắn cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn Cửu Tiêu đại đế một chút. Không có ý nghĩa. Chúng ta đi vào đi. Tô Bạch Ca cảm giác có chút không thú vị, hắn còn tưởng rằng kiếm khư người sẽ trước cho bọn hắn đến cái ra bài phủ đầu đâu. Dạng này, hắn mới có trò hay nhìn. Bất quá hiển nhiên, đối phương so với hắn trong tưởng tượng muốn sợ. Hô, không nghĩ tới Cửu Tiêu đại đế vậy mà đến rồi. Nhanh, nhanh cho tộc trưởng gửi đi tin tức. Cửu Tiêu đại đế hôm nay tới đây, đoán chừng không phải xem lễ đơn giản như vậy. Tại Tô Bạch Ca bọn người tiến vào kiếm khư về sau, hai tên thủ vệ thở dài một hơi, đồng thời lập tức đem Cửu Tiêu đại đế đến tin tức chuyển về kiếm khư nội bộ. Về phần cái khác, đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng quyết định. Một bên khác, kiếm khư trung tâm, đại điện bên trong. Cái gì? Chủ vị, kiếm vô địch đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra kinh ngạc. Ừm. Phụ thân, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao để ngươi kích động như thế? Một bên, kiếm trường không nghi hoặc đặt câu hỏi. Là Cửu Tiêu đại đế, hắn cuối cùng vẫn tới. Kiếm vô địch mở miệng. Cái gì? Cửu Tiêu đại đế lại còn dám đến? Lần trước lao tổ xuất thủ, Cửu Tiêu đại đế thế nhưng là bị chặt trúng một kiếm. Cửu Tiêu đại đế không hảo hảo tại Cửu Tiêu điện chữa thương, không phải là định tìm lão tổ tính một kiếm kia mối thù. Nghe được Cửu Tiêu đại đế bốn chữ, kiếm trường không phản ứng so kiếm vô địch còn muốn lớn. Dù sao hôm nay nhân vật chính là hắn, hắn rất sợ Cửu Tiêu đại đế sẽ đối với hắn xuất thủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt Cửu Tiêu đại đế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lão tổ nói qua, Cửu Tiêu đại đế không phải bình thường hạng người lỗ mãng. Lần trước ăn phải cái lô vốn, lần này còn dám tới, nhất định là có đầy đủ lực lượng. Việc này can hệ trọng đại, ta cần lập tức đi gặp mặt lão tổ. Tại ta trở về trước đó, bất luận phát sinh cái gì, nhớ kỹ một điểm, không được đối Cửu Tiêu đại đế bất kính, càng không thể đối lộ ra một tia bất mãn, càng không muốn triển lộ sát ý, trừ phi ngươi muốn chết. Nói xong, kiếm vô địch không tiếp tục đi quản kiếm trường không, trực tiếp rời đi đại điện. Việc quan hệ Cửu Tiêu đại đế, hắn không dám kinh thường. Ai, hy vọng lần này không có như thế ngoài ý muốn phát sinh đi. Bất quá có lao tổ tại, liền xem như Cửu Tiêu đại đế, ta cũng không tin một mình hắn, còn có thể đối phó ta toàn bộ kiếm khư hay sao? Kiếm trường không tự lẩm bẩm, ngoài miệng nói không sợ Cửu Tiêu đại đế, nhưng trong lòng hắn lại là không hiểu nhiều một cỗ cảm giác xấu. Đây chính là kiếm hư. Bình thường a, còn không bằng ta Tiêu Giao Tông đâu. Ngoại trừ kiếm nhiều một chút, cái khác qua loa. A, lại thêm cái kia đạo miễn cưỡng có thể để cho ta sống động một cái ngón tay khí tức. Tô Bạch Ca ngẩng đầu nhìn ra xa kiếm khư chỗ sâu, khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi nói là kiếm khư lão gia hỏa kia, vì sao ta không có cảm giác đến khí tức của hắn? Giao Ngọc Nhi không giải khai miệng. Ngươi đương nhiên cảm giác không thấy, bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Bạch Ca trả lời. Ừm, so với ta mạnh hơn. Quả nhiên, sống lâu như vậy, hắn cũng đã sở đến tiên cảnh ngưỡng cửa. Giao Ngọc Nhi ngược lại là không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, dù sao đối phương thế nhưng là so với nàng sống lâu gần 1 năm, lĩnh ngộ được tiên cảnh cũng không đủ là lạ. Vậy ngươi nhưng sai. Ta sai rồi. Ta sai cái nào rồi? Đương nhiên là ngươi lời mới vừa nói là sai. Hắn cũng không phải sở đến tiên cảnh cánh cửa, hắn là đã đột phá đến tiên cảnh. Bằng không ta làm sao lại nói hắn có thể để cho ta ra một chỉ đâu? Các ngươi đều đánh không lại hắn, cũng không phải cần nhờ ta. Tô Bạch Ca mở miệng. Cái gì? Nghe được Tô Bạch Ca, Giao Ngọc Nhi cùng Cửu Tiêu Đại Đế đồng thời chấn kinh lên tiếng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm cư lao tổ lại là một vị hàng thật giá thật tiên cảnh cường giả. Cho dù là cùng giao thủ qua Cửu Tiêu Đại Đế, cũng hoàn toàn nhìn không ra điểm này. Chương 137, đại kết cục. Chương 137, đại kết cục. Đạo hữu, ngươi xác định Cửu Tiêu Đại Lục làm sao có thể có tiên cảnh sinh ra? Từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện a. Sau khi hết khiếp sợ, Cửu Tiêu Đại Đế nhiều nhất vẫn là nghi hoặc. Tiên cảnh sinh ra, không chỉ có muốn nhìn người thiên phú, đồng thời còn nhận một phương thiên địa quy tắc hạn chế. Chí ít Cửu Tiêu Đại Lục thiên địa quy tắc, trên nguyên tắc là không cách nào trèo chống tiên cảnh cường giả đản sinh. Cái này ai biết? Có lẽ hắn có một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt đi. Bất quá loại thủ đoạn này khẳng định không phải đứng đắn gì thủ đoạn. Dưới đất chỗ sâu, ta cảm nhận được rất nhiều oán khí. Về phần oán khí như thế nào sinh ra, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Tô Bạch Ca mở miệng. Thì ra là thế. Thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới kiếm khư ẩn tàng sâu như vậy, sớm biết rằng này, lúc trước ta liền không nên lưu bọn hắn. Trước đó đối phó dạ ma tộc lúc, bọn hắn vẫn không xuất lực. Nếu không phải lúc ấy nhân tộc tử thương quá nhiều, còn sống sót cường giả càng là thưa thớt, ta cũng không trở thành buông tha kiếm khư. Vốn là định cho bọn hắn một cơ hội, lại không nghĩ bởi vậy ủ thành sai lầm lớn. Cửu Tiêu Đại Đế mắt lộ ra hung quang, đồng thời sinh lòng hối hận. Hắn cảm thấy, những cái kia vô cớ người đã chết, đều là hắn lúc trước nhất thời mềm lòng mà tạo thành. Cửu Tiêu, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy. Kẻ cầm đầu là kiếm khư, cũng không phải ngươi. Không có ngươi, nhân giới bây giờ còn có tồn tại hay không đều rất khó nói. Nhân tộc tất cả mọi người, không có người có thể chỉ trích trách tội ngươi. Những cái kia chết thảm tại kiếm khư trong tay người, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có giúp bọn hắn báo thù, để bọn hắn được yên nghỉ. Giao Ngọc Nhi mở miệng. Ai, lời tuy như thế, nhưng bất quá ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải cho những cái kia người vô tội báo thù. Lúc đầu tại nhân giới xảy ra chuyện như vậy, hẳn là từ ta tự mình đến xử lý. Nhưng này lao gia hỏa đã là tiên cảnh, ta đã không phải đối thủ. Nghĩ đến lần trước, cũng là hắn cố ý lưu thủ, chỉ là đả thương ta một kiếm. Lần này, cũng chỉ có thể dựa vào đạo hữu ngươi. Cửu Tiêu Đại Đế nhìn về phía Tô Bạch Ca, chỉnh âm thanh mở miệng. Chút lòng thành. Lúc đầu ta liền có quyết định này. Bất quá, cái kia cái gì, ta cũng không thể miễn phí xuất thủ. Lần này qua đi, ngươi giúp ta tuyên truyền một chút Tiêu Giao Tông, yêu cầu này không quá phận a. Tô Bạch Ca mở miệng cười. Ngậy, có thể. Cửu Tiêu Đại Đế ngẩn người, hắn coi là Tô Bạch Ca sẽ nói cái gì không hợp thói thường yêu cầu, kết quả chỉ là giúp hắn tuyên truyền Tiêu Giao Tông. Yêu cầu này, đối với Cửu Tiêu Đại Đế tới nói, so uống nước còn muốn đơn giản, dù sao thanh danh của hắn còn tại đó đừng nói Tiêu Giao Tông, hắn chính là tùy tiện nói một khối tảng đá vụn là cái bà bối, đoán chừng đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn người đi tin tưởng. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi, chúng ta đi vào trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Vẫn đứng, chân của ta cũng bắt đầu chua. Tô Bạch Ca mặt lộ vẻ ý cười, hướng phía kiếm khư bắt mắt nhất cung điện kia phương hướng đi đến. Lần này, có Cửu Tiêu Đại Đế tuyên truyền, hắn tin tưởng khẳng định sẽ hấp dẫn một chút thiên kiêu tiến về Tiêu Giao Tông đến lúc đó, nói không chừng hắn liền có thể từ giữa đó tìm tới mấy cái phù hợp hệ thống yêu cầu mới đồ đệ. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến đây kiếm khư người càng đến càng nhiều. Nguyên bản trống rỗng đại điện bên trong, giờ phút này đã có hơn 100 người đây vẫn chỉ là những cái kia có tư cách tiến vào đại điện thế lực đại biểu đại điện trước cửa trên quảng trường, những cái kia không có tư cách tiến vào đại điện người, giờ phút này đã đem gần 3-4 ngàn người. Trên cơ bản, có nhất định thực lực thế lực, bọn hắn đều phái đại biểu tới đây. Ha ha ha. Hoan nên chư vị không xa ngàn dặm đến ta kiếm khư. Vừa rồi có một số việc chậm trễ, bản tọa hẳn là không tới chậm a. Không bao lâu, cửa đại điện đi vào một thân ảnh, hắn chính là trước đó rời đi đi tìm kiếm khư lão tổ Kiếm Vô Địch. Vừa tiến đến, Kiếm Vô Địch liền nhiệt tình mở miệng, hoàn toàn không có muốn nổi lên ý tứ. Kiếm chủ nói đùa, chúng ta cũng là vừa rồi không bao lâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói hôm nay chính là kiếm khư thiếu chủ ngày đại hôn, chúng ta cố ý đến đây biểu đạt chúc mừng. Vì biểu đạt ta Huyền Dương Tông thành ý, đây là ta tông sở chuẩn bị lễ vật, một khối thượng đẳng bích ngọc tinh thạch. Có an thần thành thơi, tu luyện nhanh hơn tác dụng. Ta Tinh Diệu Tông, dâng lên đế binh tài liệu luyện chế, tinh thần xa một phương. Ta Linh Nghiêm Tông, dâng lên. Theo Kiếm Vô Địch đến, đông đảo thế lực cũng bắt đầu nhao nhao tiến lên, đem mình mang tới thống khổ lễ vật, từng cái dâng lên. Những lễ vật này, tất cả đều là 10 phần vật chân quý, bình thường chính là cầm linh thạch mua, đều khó mà mua được. Có một ít đồ vật, thậm chí là cái nào đó thế lực chuyên môn chi vật, ngoại nhân đừng nói mua, chính là muốn gặp một mặt, đều cơ hồ không có khả năng. Nhưng hôm nay, những thế lực này vì lấy lòng kiếm khư, trực tiếp chủ động hiến ra. Thậm chí, giữa bọn hắn lại còn ở trong tối từ ganh đua so sánh, xem ai đồ vật càng thêm chân quý, càng thêm nhận kiếm khư ưu ái. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, nếu là các ngươi tấm lòng thành, vậy bản tọa liền nhận. Yên tâm ý của các ngươi, bản tọa đều đã nhìn thấy. Các ngươi tặng đồ vật, bản tọa khả năng không cách nào từng cái nhớ kỹ, nhưng ai không có biểu đạt tâm ý, bản tọa thế nhưng là nhất thanh nhị sợ a. Kiếm vô địch ý vị thâm trường mở miệng, đồng thời ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn cách đó không xa, những cái kia không có tặng lễ người. Cái này vô tình là tại Trần Chuỷ địa cảnh cáo bọn hắn. A, thế hệ này kiếm chủ, thật đúng là đủ cuồng vọng. Nếu không phải kiếm khư lão gia hỏa kia tại, chỉ bằng hắn mới vừa nói kia lời nói, cô nãi nãi trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Muốn ta tặng lễ, ngươi nhìn hắn xứng sao? Giao Ngọc Nhi khinh thường mở miệng, hoàn toàn không có đem kiếm vô địch cảnh cáo để ở trong mắt. Ha ha, rất bình thường. Dù sao cũng là một vị tiên cảnh cường giả. Hắn kiếm khư xác thực có phách lối như vậy vô liếng. Cửu Tiêu đại đế nhàn nhạt mở miệng. Một bên, Tô Bạch Ca uống vào trong tay trà, trong mắt hào quang lóe lên. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, khoe miệng lộ ra một tia khác tiêu dung. Đã bọn hắn như thế thích lễ vật, chúng ta nếu là không đưa, chẳng phải là lộ ra chúng ta rất vô lễ. Một kiện lễ vật thôi, cho bọn hắn lại có làm sao? Cũng không biết, bọn hắn có dám hay không thu a. Tô Bạch Ca nhàn nhạt mở miệng, khoe môi nhếch lên một tia đăm chiêu. Ngạch, ngươi dự định làm cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm. Ngươi tốt lần này, ta ủng hộ ngươi. Giao Ngọc Nhi mở miệng. Ha ha, khó được ngươi ủng hộ ta một lần. Bất quá không nổi, lễ vật của chúng ta, muốn tại thời cơ thích hợp đăng tràng, mới càng thêm có thể cho thấy thành ý của chúng ta đâu. Tiếp xuống, chính là từ từ xem hí. Tô Bạch Ca khỏe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, chúng ta thật không đi tặng lễ. Vừa rồi kiếm vô địch thế nhưng là trực tiếp mở miệng uy hiếp, nếu là chúng ta không có biểu thị, bọn hắn về sau có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Khoảng cách Tô Bạch Ca cách đó không xa, một người lo lắng nói, hừ, sợ cái gì? Cùng là cấm khu, kiếm cư coi như động thủ, chúng ta cũng không sợ. Huống hồ, có Cửu Tiêu đại đế tại, kiếm cư lại không nổi cái gì sóng. Cửu Tiêu đại đế đều không tặng lễ, chúng ta gấp cái gì? Nếu là Cửu Tiêu đại đế cũng đưa, đến lúc đó chúng ta suy nghĩ thêm muốn hay không đưa. Một nam tử mở miệng nói, trung vực phía trên, cấm địa không chỉ kiếm khư cùng giao chỉ, mà những này còn không có tiến lên tặng lễ người, trên cơ bản đều là cấm khu, hoặc là thực lực không kém gì cấm khu siêu cấp thế lực. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám đem kiếm vô địch cảnh cáo uy hiếp, không để trong mắt. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong xuất hiện hai loại khác biệt chẳng cảnh. Một cái là phần lớn người cấp dâng tặng lễ vật, một cái là một phần nhỏ người vẫn như cũ ngồi tại chỗ, không chút nào để ý liền như vậy, thời gian nhoáng một cái, chính là đi qua gần một khắc đồng hồ. Dâng lên lễ vật người cũng đã trở lại trên chỗ ngồi, kiếm vô địch cũng đã đi vào trên cùng chủ vị phía trên. Quyển sách xong.